Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả. Việt Nam thiếu vắng Bộ trưởng Công an đến bao giờ và tương lai đốt lò sẽ ra sao là nội dung chính bên cạnh một số nội dung khác của cuộc hội luận thứ năm của VOA tiếng Việt. Bình điểm vấn đề sự kiện đáng chú ý tuần này, ngày hôm nay 30 tháng 5 năm 2024, và đây cũng là tuần lễ cuối của tháng 5 trước khi bước sang tháng 6 năm 2024. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các khách mời. Từ Praha, Prague, Cộng hòa Czech, là kỹ sư nhà bình luận Đỗ Xuân Cang. Từ Hanau, Cộng hòa Liên bang Đức, chúng tôi có sự tham gia của luật sư Nguyễn Văn Đài. Từ Marseille của Pháp, nhà quan sát Trương Nhân Tuấn. Và từ Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức là nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo. Thế chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần quan tâm dành thời gian theo dõi chương trình. Vâng, kính thưa quý vị, từ thứ tư tuần trước, tức là ngày 22 tháng 5 năm 2024 cho tới ngày hôm nay đấy, thì Việt Nam đã bước qua hơn một tuần được cho là thiếu vắng Bộ trưởng Công an sau khi cựu Bộ trưởng là Đại tướng Tô Lâm đã được Đảng Cộng sản và Quốc hội của nước này đưa lên ghế Chủ tịch nước thay cho Võ Văn Thưởng. Câu hỏi tiếp tục được quan tâm là bao nhiêu lâu nữa thì chiếc ghế trống cao nhất ở Bộ được cho là đầy quyền lực này, mà có nguồn nói là quản lý và chỉ huy dưới gọi là nhiều triệu cán bộ chiến sĩ, các lực lượng trực gián tiếp khác trong và ngoài nước, xuống cả cơ sở, trong đó có một lực lượng khá đông đảo công an, cảnh sát, ngoài ra còn dày đặc mạng an ninh, nhân viên an ninh, vân vân. Thì bao giờ thì cái bộ quyền lực ấy, quyền này đấy, thì sẽ có người chủ mới, và ai sẽ ngồi là người ngồi vào chiếc ghế đó? Rồi câu hỏi đặt ra tiếp là ekip mới sẽ có thể gồm những ai, có quan hệ nào với cá nhân của ông chủ tịch nước, tân chủ tịch nước, cũng như cái ekip quyền lực và lãnh đạo ngay trước đó, tức là trước khi mà ông tân chủ tịch nước đó rời bộ quyền lực ấy đi. Thì theo dõi vấn đề này, ý kiến của quý vị như thế nào? Từ Đức, chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài mở lời trước, xin mời ông.
Vâng, thì thưa quý vị và bạn, như anh Quốc Phương vừa trình bày khái quát đó, thì từ ngày 22 tháng 5 vừa qua thì cái ghế Bộ trưởng Công an thì vẫn là trống. Thông thường ở các quốc gia khác ấy, khi một ghế Bộ trưởng hay là ghế Thủ tướng hay là Chủ tịch nước trống ấy, thì họ cái người cấp phó trực tiếp ấy, họ sẽ lên làm quyền Bộ trưởng hay là quyền Thủ tướng hay là quyền Chủ tịch nước. Nhưng mà ở Việt Nam thì gần đây xuất hiện một cái tiền lệ, tức là họ không có giao cho ai giữ chức quyền cả, và chỉ có quyền Chủ tịch nước Nguyễn Thanh Xuân. Trước đây khi mà thay ông Nguyễn Xuân Phúc, rồi sau đó thì thay ông Võ Văn Thưởng, thế này thì bà vẫn giữ quyền Chủ tịch nước. Trong khi đó thì quyền Chủ tịch Quốc hội không có, họ có giao cho ông Trần Thanh Mẫn làm điều phối Quốc hội một thời gian cho đến khi được bầu làm chính thức. Và bây giờ Bộ Công an thì cũng tương tự như vậy, sau khi ông Tô Lâm đi khỏi thì họ giao cho ông Trần Quốc Tỏ là Thứ trưởng Thường trực để điều hành cái công việc của Bộ Công an thôi, chứ không được ngồi ghế quyền Bộ trưởng Công an. Thì chúng ta biết bây giờ để mà phân tích ra thì những nhân vật nào có thể ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Công an khi mà ông Tô Lâm rời đi ấy, thì chúng ta biết rằng là cái tiêu chuẩn cao nhất của Bộ trưởng Bộ Công an ấy là phải là ủy viên Bộ Chính trị, từ xưa nay thì luôn luôn là như vậy. Thế thì chúng ta xem là những cái ứng cử, những cái ủy viên Bộ Chính trị còn lại ấy, thì ai có thể ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Công an? Một cái nhân vật mà được dư luận cho rằng ấy là ứng cử viên hàng đầu ấy, đó là ông Phan Đình Trạc, trước đây cũng là đại tá giám đốc công an tỉnh Nghệ An, và ông được ra làm ủy viên ban nội chính trung ương, sau đó từng bước ông lên phó trưởng ban, rồi bây giờ là ông là trưởng ban, và ông ấy có nghiệp vụ chuyên môn về ngành công an. Thứ hai ấy, là ông làm công tác nội chính thì liên quan việc theo dõi các khối cơ quan nội chính gồm có công an, viện kiểm sát và tòa án, cho nên thì cái chuyên môn của ông ấy được đánh giá là rất là cao và có thể phù hợp với cái bộ trưởng bộ an, kể cả hai khía cạnh, một là trên cương vị ủy viên bộ chính trị, thứ hai ấy là có nghiệp vụ chuyên môn về ngành công an. Một cái nhân vật thứ hai ấy cũng có thể ngồi được vào ghế bộ trưởng bộ an, đó là ông Nguyễn Hòa Bình. Ông Nguyễn Hòa Bình thì đã từng là thiếu tướng của bộ công an với cái hàm thứ trưởng, rồi sau đó ông chuyển sang làm viện trưởng viện kiểm sát, rồi lên chánh án tòa tối cao. Thì nhân vật này ấy, cần thiết thì ông ta có thể quay trở lại bộ công an thực hiện tiếp tục cái chuyên môn của mình. Một cái nhân vật thứ ba là ông Trần Cẩm Tú. Ông Trần Cẩm Tú thì chưa có một ngày nào qua ngành công an cả. Thế nhưng mà ông ấy đã làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương một thời gian rất là dài. Và cái ghế Bộ trưởng Công an ấy thì đã từng có tiền lệ là ông Lê Hồng Anh trước đây cũng từ chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và sang làm Bộ trưởng Bộ Công an. tức là không cần phải đi lên từ từ ngành, thì đấy đã từng có tiền lệ rồi, và ông Trần Cẩm Tú cũng là một trong những ứng cử viên mà được ông Nguyễn Phú Trọng yêu thích. Ứng cử viên cuối cùng mà đang ngồi trên ghế ủy viên bộ chính trị đó là ông Nguyễn Văn Nên. Ông Văn Nên thì có tới 14 năm làm công an, nhưng mà ở cái chức rất là thấp, ông là chỉ chỉ huy trưởng một cái đơn vị rất là nhỏ thôi của ngành công an, rồi sau đó ông chuyển dân sự và ông đi lên bằng con đường đảng. Thì trong bốn ứng cử viên đang là ủy viên bộ chính trị thì ông Nên là yếu nhất, và ông Phan Đình Trạc là ứng cử viên sáng giá nhất. Còn ở bên phía bộ công an á, thì hiện nay thì có ba ứng cử viên, một là ông Trần Quốc Tỏ, thứ trưởng thường trực, hai là ông Lương Tam Quang là thứ trưởng phụ trách về an ninh kiêm thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra, thứ ba là ông Nguyễn Ngọc, thứ trưởng kiêm thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra. Thì ba ông này ấy, thì đều không phải là ủy viên bộ chính trị, nhưng mà đối với chế độ cộng sản Việt Nam ấy, thì không nhất thiết họ thường từ xưa nay họ luôn luôn đưa ra một cái tiêu chuẩn đặc biệt đặc cách. Ví dụ như ông Nguyễn Phú Trọng là ông ngồi lên hai quá hai nhiệm kỳ nhưng mà đều theo tiêu chuẩn đặc biệt cả đấy, thì nó vẫn có thể có tiền lệ. Thì trong ba ứng cử viên của Bộ Công an ấy, thì ông Lương Tam Quang được đánh giá là người được ông Tô Lâm mong muốn kế vị cái vị trí của mình, còn ông Nguyễn Đức Ngọc thì là ứng cử viên phụ. Thì chúng ta thấy là nếu như ông Nguyễn Phú Trọng muốn một trong các thứ trưởng của Bộ Công an ngồi vào ghế bộ trưởng ấy, thì tại cái hội nghị trung ương 9 vừa rồi ấy, thì ông đã chấp nhận để cho ông Nguyễn Như Ngọc hoặc là ông Lương Tam Quang vào bộ chính trị, nhưng mà cả hai ứng cử viên này ấy, được ông Tô Lâm giới thiệu ấy, thì đều bị trượt. Trong cái đó bốn ứng cử viên là các bí thư trung ương đảng ấy, thì đều được ông Phú Trọng đưa vào. Thế nên là để tôi phân tích qua một chút để chúng ta thấy toàn cảnh các ứng cử viên, thì chúng ta mời các diễn giả khác tiếp tục thảo luận ạ.
Vâng, xin lỗi trước khi chúng tôi chuyển sang mời vị khách tiếp theo, và có thể là sẽ là ông Đỗ Xuân Cang từ Praha, cộng hòa Czech, mời ông chuẩn bị. Thì chúng tôi xin hỏi luôn ông Đài bổ sung thôi, tại vì vừa rồi ông có nói một thông tin nếu chúng tôi không nghe nhầm là ông nói là đã có người giới thiệu ai đó ở vào vị trí nào đó ở trong học bộ chính trị, thì không biết là ông có bằng chứng nào để nói là có cái chuyện đó hay không ạ?
Vâng, bằng chứng cụ thể thì chúng ta không báo chí không đưa tin, nhưng mà theo thông tin nội bộ rõ gì thì tôi được biết ấy, là trong cái kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa 13 vừa rồi ấy, thì bên Bộ Công an được quyền giới thiệu các cái ứng cử viên để mà vào Bộ Chính trị để thay thế ông Tô Lâm. Thế là cái chuyện đương nhiên thôi, một công bộ trưởng bao giờ cũng được giới thiệu như vậy. Bởi vì trước cái thời, tôi nhớ cái thời ông Lê Hồng Anh ấy, trước khi ông hết nhiệm kỳ, ông ấy chuyển từ Bộ trưởng Công an lên Thường trực Ban Bí thư, thì tất cả những cái người mà ông giới thiệu từ Bộ Công an ấy, thì một là vào được đều được vào Trung ương, thứ hai ấy, là một người được vào Bộ Chính trị là ông Trần Đại Quang để thay thế vị trí của ông Lê Hồng Anh. Và theo cái tiền lệ như vậy ấy, thì đương nhiên một cái vị bộ trưởng khi rời ghế của mình thì bao giờ cũng được quyền để giới thiệu ít nhất là một thứ trưởng để mà có thể vào Bộ Chính trị để thay thế vị trí. Đấy là cái quyền đương nhiên của họ, là cho hiểu cái nguyên tắc làm việc thì chúng ta thấy là nó phải là như thế. Và đưa và Tô Lâm giới thiệu đương nhiên là không được, không có một ứng cử viên nào từ Bộ Công an vào được vào Bộ Chính trị cả, mà chỉ có bốn ứng cử viên do ông Trọng giới thiệu thì được Ban Chấp hành Trung ương chấp nhận để vào Bộ Chính trị thôi.
Vâng, thế trước khi chúng tôi mời ông Đỗ Xuân Khang đấy và ông Trương Nhân Tuấn chuẩn bị đấy, thì quý vị nào mà chưa nói ấy, thì xin là mute rút, gọi là tắt rút cái mic đi, và khi nào quý vị nói trở lại thì bật lên. Vâng, ông Đỗ Xuân Khang, ông vừa mới nghe ý kiến vừa rồi của luật sư Nguyễn Đài đó, kể cả phần ông chính và phần ông ấy giải thích thêm, thì không biết là ông có muốn bổ sung gì thêm hay không ạ, từ cái quan sát góc nhìn của mình. Xin mời ông kỹ sư Đỗ Xuân Khang từ Praha của Cộng hòa Czech.
Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người khán giả nghe đài. Và từ Praha, tôi xin chia sẻ một số ý kiến của mình. Cái thứ nhất ấy, là Đảng Cộng sản đã đi vào cái cuối chiều của nó. Thực ra thì Đảng Cộng sản hiện nay nó không chỉ là ngày hôm nay cho một cái chức bộ trưởng, mà nó đã có những vấn đề từ rất lâu rồi. Chúng ta thấy trước kia đó là Đảng Cộng sản luôn luôn có cái có cái cơ cấu tổ chức sẵn, nghĩa là người ta thường biết rằng ai sẽ là người thay thế. Và cho đến ngày nay thì chúng ta thấy rằng là ngay kể cả từ năm ngoái người ta đã họp cái điều đó nhưng mà đã không thành. Thành ra là càng ngày Đảng Cộng sản cả Việt Nam lại càng rơi vào cái tình trạng là không biết dùng ai thay thế. Và cái điều đó nó liên quan đến vấn đề gì? Vẫn liên quan đến vấn đề chính là cái sự nội bộ đấu đá của Đảng Cộng sản Việt Nam, nó càng ngày nó càng càng căng thẳng. Và rõ ràng chúng ta thấy rằng là các đồng chí bỏ tù, các đồng chí nó là chuyện đã
Đã
nhiều
nhiều
năm
năm
là
là
như
như vậy.
vậy, đã nhiều năm như vậy, và chính vì vậy nên là nó dẫn đến một cái tình trạng là có người muốn lên nhưng không thể lên được, có một người muốn ở lại nhưng lại bị dừng chân. Rõ ràng là hiện nay Đảng Cộng sản đã đi đến một cái sự đấu đá một cách căng thẳng, đến cái mức độ rằng là những người mà chẳng hạn như ông Nguyễn Phú Trọng, dường như được ông Nguyễn Phú Trọng đề cử lên đã không thể lên cái chức vụ của mình. Thành ra là càng ngày thì Đảng Cộng sản càng khó tìm được những cái vị trí cho mình, và ngay kể cả những người đã giữ, đã nắm được chức thì họ cũng đã rơi vào cái tình trạng là họ họ không biết phải xử lý thế nào. Và cách nguy hiểm nhất rõ ràng là cái chức tổng bí thư. Chúng ta đã thấy rằng là với một cái chức cương vị đau yếu như ông Nguyễn Phú Trọng mà ông đã phải bám cái chức đó đến bao nhiêu ngày nay mà chưa có ai thay thế được. Thành ra vấn đề ở đây là không chỉ mọi cái chức vụ trong Đảng Cộng sản ngày nay càng khiếm kiếm được người có thể đứng vững được. Ngày nay thì chúng ta có thể tin tưởng một điều là ngoài ông Nguyễn Phú Trọng còn có thể kiên nhẫn nói về cái đường lối xã hội chủ nghĩa, còn lại những người sau ông không có người nào có thể kiên nhẫn nói lên cái đường lối xã hội chủ nghĩa. Thành ra thực sự là Đảng Cộng sản đã đi vào cuối chiều, và mình nghĩ rằng Đảng Cộng sản họ có xoay sở kiểu gì đi chăng nữa thì nó cũng sẽ dẫn đến một kết cục không thể tránh được.
Vâng, thưa ông Trương Nhân Tuấn, tất nhiên là ông có thể là bình luận thêm hoặc là bổ sung thêm ý kiến sau khi mà nghe hai vị khách trước đã nói là ông Nguyễn Văn Đài và kỹ sư Đỗ Xuân Cang. Thế nhưng mà ngoài ra thì cũng có cái câu hỏi một số người họ cho ý kiến về chuyện này, tức là bảo rằng là bây giờ Đảng và Nhà nước đã Quốc hội đã đi vào hoạt động bình thường rồi, còn đặt ra những vấn đề đó làm gì nữa, ai ngồi vào ghế Bộ trưởng Công an mà chẳng được, có vấn đề gì đâu, vẫn như thế thôi, và bây giờ người đang vận hành rồi, chữa cháy rồi thì trẻ con bị mất chết này nọ cái khác đang xử lý hết cả rồi, bình thường không còn bàn chuyện đó làm cái gì, ai lên này xuống có sao đâu. Vâng, thì ông Trương Nhật Tuấn cho rằng
À, cảm ơn anh Quốc Phương, và cũng xin kính chào quý vị học giả hiện diện ngày hôm nay, và tôi cũng xin kính chào quý vị khán thính giả của đài VOA. Cái ý kiến của tôi về chuyện này, theo tôi nghĩ á, mà từ tuần hơn một tuần rồi chúng ta cứ nghe đi nghe lại những cái dữ kiện này rất nhiều lần rồi. Tôi với tư cách là một người xa nhà từ lâu và nhìn về Việt Nam từ xa, tôi có ý kiến như thế này là cái vị trí Bộ trưởng Bộ Công an đó hiện nay đó, theo nguyên tắc của Đảng Cộng sản đó, là chưa có bãi nhiệm ông, Đảng chưa có chấm dứt trách nhiệm của ông Tô Lâm. Chừng nào khi nào mà Đảng đã chấm dứt cái trách nhiệm của ông Tô Lâm rồi đó, không có phân công cho ông Tô Lâm rồi đó, thì lúc đó Quốc hội mới bắt đầu làm cái thủ tục là miễn nhiệm. Thì chúng ta thấy đó, buổi sáng đó, thì của Quốc hội nói là sẽ không có cái thủ tục miễn nhiệm và sẽ bầu chủ tịch nước trực tiếp. Nhưng mà tới chiều thì lại có một cái nguồn tin khiến cho Quốc hội phải bãi nhiệm ông Tô Lâm, cái phần vụ Bộ Công an trước, Bộ trưởng Bộ Công an trước, rồi sau đó mới bầu ông làm chủ tịch nước. Theo tôi đó, nó có một cái sự thiếu chuẩn bị ở trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam về cái chức vụ của người đứng Bộ trưởng Bộ Công an. Và trên nguyên tắc, theo tôi nghĩ, đến hiện nay cái quyền lực của Bộ Công an vẫn chưa được chuyển giao cho người nhận lãnh trách nhiệm mới, tức là cái tư cách Bộ trưởng Bộ Công an trên phương diện Đảng vẫn còn là của ông Tô Lâm. Tại vì Đảng, theo tôi thấy, tới giờ chưa có một cái văn thư nào nói là rồi ông Tô Lâm nghỉ cái phần nhiệm phần vụ Bộ trưởng của Bộ Công an và nhận cái phần vụ chủ tịch nước, chưa có. Thì cái vấn đề theo tôi nghĩ, tôi cũng cũng đọc báo nhiều và
Thưa
tôi
ông Trương Nhân Tuấn và các vị khách cũng đang khác cũng có thể là có ý kiến trang bình luận trang, ông lấy cái bằng chứng nào để ông nói rằng là ông Tô Lâm vẫn còn chưa thôi các cái gọi là các cái nhiệm vụ của mình đấy, các trách vụ của mình ở bên Bộ Công an với tư cách là Bộ trưởng Bộ Công an, và thứ hai là và cái chuyện là chuyển giao sang bên kia sang vị trí mới của ông ấy. thì ông có bằng chứng nào để nói như thế?
Mình bằng chứng cụ thể là mình không có, nhưng mà mình nó có những cái tiền lệ với những cái dấu hiệu cho phép mình kết luận như vậy. Mình nói cái trường hợp của ông Nguyễn Tấn Dũng, khi mà ông rời cái phòng vụ thủ tướng thì ông nói là khi đảng hết chủ trương rồi, không không có, mình không có cần cần đến mình nữa thì mình nghỉ. Thì khi mà đảng chấm dứt cái coi như không còn chủ trương cho người đó làm cái phần vụ đó thì người đó mới được quyền bỏ chức. À, và cái vấn đề thứ hai, cái đó là cái tiền lệ thứ nhất. Cái tiền lệ thứ hai là cái ngôi vị chủ tịch, cái ngôi vị tổng bí thư của ông Trọng. Ông Trọng trên danh nghĩa ông chỉ là đảng trưởng hay là tổng bí thư của một đảng thôi, nhưng mà với tư cách đó đó, ông đã tiếp đón tổng thống Biden với tư cách là chủ nhà, tiếp đón quốc khách. À, tức là một quốc trưởng tiếp đón một quốc trưởng. Mình thấy cái đó, cái điều đó rất là trái trái quấy, nhưng mà đối với chế độ chính trị của Việt Nam thì nó là như vậy. Thì theo tôi nghĩ đó, ông Bộ trưởng Bộ Tô Lâm, ông Chủ tịch nước Tô Lâm vẫn có thể đảm nhiệm hai phần vụ một lượt, tức là vừa Chủ tịch nước vừa là Bộ trưởng Bộ Công an. Nếu chúng ta nhìn tới trường hợp của ông Trọng ông vừa nắm cái lá chắn tức là quân đội, vừa nắm thanh gươm tức là bộ công an. Cái vấn đề tiếp theo là trong tương lai cái ý chí muốn đốt lò nữa hay không. Nếu mà muốn đốt lò nữa đó, muốn tiếp tục đốt lò nữa thì phải có cái ý chí của cái người tổng bí thư. Nếu mà tiếp tục vẫn là ông Trọng thì ông Trọng chỉ có thể đốt lò nếu cái thanh gươm của ông Trọng đang cầm vẫn còn bén. Hiện giờ cái thanh gươm của ông Trọng không là đã giao cho ông cho một người, mà trong khi đó những cái hồ sơ tham nhũng chưa chắc ông Tô Lâm đã chuyển giao cho người đương nhiệm,
Vâng,
người
thưa
tân nhiệm.
ông. Xin lỗi Trương Nhật Tuấn, cái ý kiến ở phần này của này thì ông đã trình bày, chúng tôi đã nắm tương đối rõ được cái sợi chỉ đỏ rồi. Nhưng mà có lẽ là để nhường cho các khác cái vị khách khác, và thứ hai chúng ta còn các vòng tiếp theo, các ông cố gắng là nói trong vòng 3 phút maximum. Vâng, thì tốt nhất. Chúng tôi có thấy ông Nguyễn Văn Đài giơ tay trong lúc mà ông Trương Nhật Tuấn phát biểu, không biết là ông có muốn có ý kiến gì không, xin mời ông bật bật mic lên. Dạ.
À vâng, tôi chỉ nói là anh Trương Tuấn nói có ý đúng ấy, tức là về mặt đảng ấy là ông Tô Lâm chưa rời bỏ chức vụ, bởi vì trên cái ghế Bộ trưởng Công an ấy thì ông ta giữ cùng lúc hai chức, một là chức Bộ trưởng Bộ Công an, thứ hai là chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương. Cái chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương ấy là do Đảng phân công. Thì ngày hôm 28/5 vừa rồi ấy thì Đảng ủy Công an Trung ương có họp, nhưng mà họ không có miễn nhiệm cái chức Bí thư của ông Tô Lâm. Ông ấy chỉ bị Quốc hội miễn nhiệm với chức Bộ trưởng thôi. Cho nên về mặt nguyên tắc ấy, thì ông vẫn đang nắm cái khối đảng ở bên 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 Bộ Công an, cho nên thì vì đảng dân công sang thì ông vẫn vẫn giữ cái đó. Đấy là cái ví dụ, cái bằng chứng rất là rõ ràng là như vậy.
Vâng, không biết là các vị khách khác muốn bình luận gì thêm không ý đó. Vâng, vâng, chúng tôi thấy, xin lỗi. Vâng, thế ông Đỗ Xuân Cang đợi một chút, kỹ sư Cang đợi chút. Chúng tôi thấy nhà văn Võ Thị Hảo giơ tay. Vâng, xin mời bà. Chúng ta vẫn còn 3 vòng câu hỏi nữa. Chúng tôi xin nhắc là chúng ta vẫn còn 3 vòng câu hỏi nữa. Vâng, bây giờ xin mời bà Võ Thị Hảo bình luận ngắn gọn nếu có thể được. Vâng.
Tôi xin chào và chúc sức khỏe tất cả các quý vị. Về cái ý kiến này thì tôi thấy là thế này. Ngày 22/5 thì Quốc hội Việt Nam đã miễn nhiệm ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm rồi. Và điều đó là đã là công khai, mặc dù những chức vụ ở trong đảng có thể là hiện nay là ông Tô Lâm chưa rời đối với Bộ Công an, nhưng mà sự miễn nhiệm đấy là công khai. Và cuối cùng trong cái cuộc đấu này chúng ta thấy rất là hấp dẫn, ở phút thứ 89, tức là tưởng rằng ông Tô Lâm quyền lực nghiêng lệch thiên hạ với những điều mà ông ấy nắm được do cái tấm lưới sắt ông ấy đã giăng ra tại Việt Nam, với khoảng theo cái thông tin là khoảng độ 7 triệu người. Thông tin này tôi không biết có chính xác không, nhưng mà có truyền thông đã đưa 7 triệu người là những cái thành viên của công an tại Việt Nam. Thì ông ấy đó tưởng rằng ông ấy có quyền lực vô đối, nhưng rõ ràng ở đây chúng ta thấy đã có một sự thiết kế phía sau quyền lực, tức là ông ấy đã phải chấp nhận là rời Bộ trưởng Công an, và ông ấy lên làm chủ tịch nước. Và cái ghế chủ tịch nước thì chúng ta thấy rằng trong những năm gần đây, đặc biệt là trong năm ngoái đến năm nay thì nó rất là mong manh và nhạy cảm. Và có một cái điều tức là ai sẽ làm bộ trưởng công an? Ở Việt Nam ấy thì là có một cái tiền lệ là người ở trong quân đội thì làm bộ trưởng bộ quốc phòng, hoặc là người trong công an thì làm bộ trưởng công an. Nhưng thực ra nếu mà đúng ra để cho một chính quyền mà vì dân ấy, chính quyền là chính quyền dân sự chứ không phải là chính quyền công an trị hay là chính quyền quân sự. Nếu mà chính quyền công an trị hay là chính quyền quân sự nắm những cái vị trí chủ chốt ấy, thì nó sẽ rất là có hại, nó sẽ thiên về phía trấn áp và có hại cho người dân. Thế thì tôi nghĩ rằng cái ghế bộ trưởng công an nó sẽ thuộc về phía ngư ông ở đây là ở trong cái bạn, tức là thiết kế cái việc mà có một cái câu mà một thành ngữ là một thành ngữ là trai cò mà tranh nhau ấy thì ngư ông đắc lợi. Thì ở đây ấy, là có cái cuộc đấu giữa phe ông Tô Lâm như chúng ta đã thấy và một cái phe khác, và cuối cùng thì trong khi họ đang có những cái cuộc tranh giành rất là mạnh mẽ thì ngư ông đến và có thể xoay chuyển tình thế. Thì tôi nghĩ rằng cái người mà bộ trưởng công an sẽ thuộc về phía ngư ông, tức là cái người đã thiết kế ra cái câu cuộc tranh đấu vừa rồi. Và tôi nghĩ rằng để tốt ra thì không được phải là người của, không phải là của bộ quốc phòng hay là người của bộ công an để mà làm bộ trưởng.
Vâng, chúng tôi xin được hỏi, vâng, chúng tôi có thấy đã có vị diễn giả giơ tay rồi, hai vị rồi. Xin kỹ sư Cang đợi một chút ạ, và ông Trương Nhật Tuấn cũng giơ tay. Chúng tôi nghe không nhầm thì bà nói rằng là vừa rồi là đã chính bà nói rằng là đã xảy ra một cái vụ tạm gọi là tranh đấu giữa các phe phái khác nhau, và bà có nhắc tới là phe phái của ông Tô Lâm rồi với phe phái khác, rồi sau đó lại có một ngư ông đắc lợi. Thì xin bà có thể đặt câu hỏi là, thứ nhất là bà căn cứ vào đâu lại cho rằng là có cái cuộc tranh đấu đó, rồi thứ hai là cái phe mà chẳng hạn bà nói rằng là có phe khác mà ông Tô Lâm đấu là phe nào, rồi thì ngư ông mà đắc lợi là ai, nếu có thể được xin bà có thể giải bày cho biết, xin mời bà.
Có rất nhiều chứng cứ để mà chúng ta có thể dẫn tới việc đó. Chẳng hạn như là nếu mà phía ông Tô Lâm mà ông ấy làm đúng luật pháp ra, thì những người mà phải buộc phải từ chức như ông Vương Đình Huệ hay là như một số người khác, ông Nguyễn Xuân Phúc hay là một số người gần đây á, thì họ phải được đưa ra tòa. Họ sai chỗ nào, họ phải được công bố những cái kết luận điều tra là họ sai phạm chỗ nào và đưa ra tòa án xử. Nhưng mà đây là có một cái cuộc đấu tranh ngầm và cuối cùng là cứ những người đấy là phải tự động từ chức. Thì tất cả những cái điều đó cũng như diễn biến từ trước đến giờ là hoàn toàn bất thường. Và chúng ta thấy rằng rõ ràng cuối cùng thì là cái người mà lật được ông Tô Lâm ở phút thứ 89. Tại sao tôi có thể nói điều này? Bởi vì buổi sáng thì ông một ông người phát ngôn của Quốc hội thì nói rằng ông Tô Lâm sẽ kiêm cả Chủ tịch nước và Bộ trưởng Công an. Nhưng mà đến buổi chiều thì tính thế hoàn toàn khác và Quốc hội đã miễn nhiệm được ông Bộ trưởng Tô Lâm và ông chỉ giữ chức Chủ tịch nước thôi.
Vâng, ok, vâng, nhưng mà câu hỏi đặt nữa tức là nếu có thể bà nói thật nhanh để chúng tôi còn hai vị khách nữa vừa giơ tay, đó là ngư ông đắc lợi, thì nếu trong cái giả thuyết đó đấy thì không biết là ngư ông nào?
Ngư ông đó đang là dấu hỏi, mọi người có thể cảm thấy qua những cái điều xảy ra. Thế nhưng mà bây giờ mà để nói một cách công khai chính xác tên người đó thì chúng ta dù biết nhưng mà chúng ta cũng chưa có thể nói được.
Bây giờ chúng tôi xin mời ông kỹ sư Đỗ Xuân Cang là người giơ tay trước và sau đó ông Trương Nhân Tuấn chuẩn bị, và các quý vị có thể cố gắng là nói ngắn gọn nhất có thể. Vâng, xin mời ông Đỗ Xuân Cang.
Ok, cảm ơn chị Hảo và xin chia sẻ với những cái ý kiến của chị Hảo, của anh Đài cũng như là của anh Trương Nhân Tuấn. Tôi phần lớn tôi đồng ý với những ý kiến của mọi người. Và cái vấn đề ở đây tôi nó liên quan đến một cái cơ cấu chung của cái Đảng Cộng sản và chúng ta biết được rằng là nước Trung Hoa đã từng có cái mục tiêu, đã từng có cái nhất thể hóa. Và ở Việt Nam tại sao nó không có cái nhất thể hóa? Người ta cũng đã nghĩ là ở Việt Nam người ta cũng mong muốn làm điều đó. Nhưng rất tiếc là rơi vào tay ông Nguyễn Phú Trọng ông này bị bệnh tật là có rất nhiều vấn đề, và chính vì điều đó nên là cái thứ nhất thể hóa là không có được, và phải có một cái chức vụ thứ hai, đó là cái chức vụ chủ tịch nước. Và chúng ta thấy rằng trong cái chức vụ chủ tịch nước dưới thời ông Trọng gần như là bù nhìn, gần như bù nhìn, ngay kể cả khi mà tiếp ông Biden ấy thì chủ tịch nước không được tiếp mà tiếp bên chỗ ông Phú Trọng. Thành ra cái mục tiêu nhất thể hóa nó đã có từ lâu và người ta rất mong muốn điều ấy. Và trong cái khía cạnh mà ông Tô Lâm để trở thành chủ tịch nước ấy, thì cũng có cái mong muốn đó, nghĩa là sẽ nhất thể hóa được vừa là chủ tịch nước vừa là tổng bí thư, và khi đó thì ông có một cái quyền quyền năng rất lớn. Nhưng mà rõ ràng chúng ta phải thấy được rằng là ngày nay thì Đảng Cộng sản càng ngày nó càng đi vào cái sự bế tắc của chính họ. Và cái mà anh chị Hảo nói lên ấy là người ông đắc đợi ở đây ấy, thực ra thì chúng ta có thể thấy là ở đó qua ông Nguyễn Xuân Phúc, qua ông Vương Đình Huệ, qua tất cả mọi người, và điều đó nó nói lên một điều gì, nghĩa là kể cả những người đã bị hạ đến không bị hạ ấy, họ đều ở trong trạng thái yếu. Đây là cái điều quan trọng nhất của cái vấn đề của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tất cả các đảng đảng độc tài nó đều đi theo một quy trình là càng ngày những người kế tiếp sẽ càng kém nhất, người ta không muốn cho ai hơn mình. Thành ra chính vì vậy nên là đây là cái quy trình của tất cả các đảng độc tài, và chính điều này nó dẫn đến một cái sự bế tắc của Đảng Cộng sản ngày hôm nay. Bất kỳ ai lên cũng đều dính dính chấu cả. Và hơn nữa ấy, nó có một cái yếu tố quan trọng nhất là gì, là có thể coi rằng là từ ngày ông Trần Độ, từ ngày ông Nguyễn Xuân Bách hay nghĩa là đưa ra cái việc mà
ông muốn nói lên ấy, Bách không? Ông muốn nói thưa ông Trần Xuân Bách không ạ?
Vâng, ông Trần Xuân Bách, vâng. À, ông Trần Độ và ông Trần Xuân, à, Nguyễn Xuân, à, vâng, Trần Xuân Bách, vâng. Hai người đó, thì những người đó là đã là người công khai kêu gọi cái đa nguyên, và từ cái lúc đó chúng ta có thể lấy cái đó là một cái dấu ấn quan trọng để thấy rằng là khi mà xử lý ông Trần Độ và ông Bách thì chính là cái lúc mà Đảng Cộng sản bước sang một giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn người ta vào Đảng không vì lý tưởng, không vì lý tưởng. Và chúng ta hãy tưởng tượng 40 năm trời, 40 năm trời Đảng Cộng sản trong cái quy trình đó, thì chúng ta thẳng thắn rằng không một ai trong cái Đảng Cộng sản là không nhúng chàm. Thành ra chém ai cũng chết, chém ai cũng chết. Thành ra Đảng Cộng sản đã rơi vào tình huống đó. Và ngày nay thì nó chỉ có rơi vào cái là ai có cái khả năng dơ cái quyền năng của mình ra thì có thể đạt được.
Vâng, à, xin mời ông Trương Nhân Tuấn tiếp theo, và chúng tôi xin nhắc là chúng ta còn 3 vòng câu hỏi nữa. À, xin mời ông Trương Nhân Tuấn bật micro lên. Dạ vâng, xin mời ông.
À, theo tôi đó, cái người nào mà nắm quyền lực thực chất thì người đó sẽ nắm hết. Theo tôi trong cái cuộc chơi này không có ngư ông đắc lợi, và cũng không có ngư ngao cò tranh với nhau, mà chỉ có một cái tuần tự do một cái quyền lực mà mình thấy ai ai cũng thấy cái người nắm quyền lực đó. Thứ đầu tiên là Hạ Hồng Phúc, sau đó là tới ông Thưởng, sau đó là tới ông Vương Đình Huệ, và cuối cùng là bà Trương Thị Mai. Tất cả những người đó đều có khả năng thay thế ông Trọng. Bởi vì cái người mà nắm quyền lực đó, người đó tự nhận rằng chỉ có ông ta là người kế thừa chính đáng ông Trọng mà thôi. Kế thừa cái quyền lực từ cái ghế tổng bí thư và kế thừa cái di sản đốt lò, cái công trình đốt lò của ông Trọng. Là tại vì cái người đó đã đi cùng với ông Trọng từ hơn 2 nhiệm kỳ nay trong cái công cuộc đốt lò. Ông Tô Lâm là người đi sau ông Trọng để mà làm cái công tác, để mà coi như là cái thanh gươm của ông Trọng nhuốm máu đồng chí. Nhưng mà người ta chỉ thấy cái thanh gươm nhuốm máu mà không thấy cái người cầm thanh gươm. Người ta chỉ thấy ông Tô Lâm phạm tội, coi như là mình nói trong phạm tội, tức là mình nói trong cái dấu ngoặc nha, tức là hạ ông Phúc, hạ ông Thưởng, hạ ông Huệ, hạ bà Mai. Tại vì ông Tô Lâm, bây giờ mình nói thẳng ra, chính ông ta mới thấy ổng là người có tư cách nhiều nhất để mà nắm mà kế thừa cái chức vụ tổng bí thư, và ổng cũng là cái người có đủ cái điều kiện để mà tiếp nối công trình đốt lò. Tại vì cái công trình đốt lò từ 2 năm nay nó thành công đó, như ngày hôm nay biết bao nhiêu đảng viên tham nhũng bị trừ diệt là nhờ cái công lao của ông Tô Lâm, ít nhất phân nửa ở trong đó. Nên nhớ là tất cả những công cuộc điều tra đều do phía bên bên công an, là do ông Tô Lâm. Và cho tới ngày hôm nay mình vẫn vẫn thấy ông Tô Lâm, mặc dầu là ông nhượng bộ một phần ở coi như là không còn nắm cái bộ trưởng bộ công an, nhưng mà ông vẫn nắm cái chuôi, tức là ông về mặt đảng ông vẫn nắm quyền lực trong bộ công an. Tức là theo tôi nghĩ không có ngư ông đắc lợi, không có ngao cò tranh nhau, mà chỉ có một cái tuần tự logic là cái người mà nhận thấy là mình có tư cách xứng đáng kế thừa, đòi hỏi cái người con chủ, có cái con thú đầu bầy, anh xuống là phải tới phiên tôi và không thể để người khác được. Và tôi xin
Vâng.
gửi đảng người con.
Ok vâng. Chúng tôi thấy có bà Võ Thị Hảo có giơ tay và ban nãy và chúng cũng thấy là ông Nguyễn Đài có giơ tay. Thì vừa rồi thì ông nếu chúng tôi nghe không nhầm ấy, thì có hai cái ý là ông Trương Nhân Tuấn nói là này, một là theo ông là không có cái chuyện là cái gọi là ngao cò mổ nhau tranh nhau gì cả, tranh đoạt gì cả, và cũng không có chuyện gọi là ngư ông đắc lợi gì ở đâu cả. Rồi thứ hai là ông nói rằng là trong cái công cuộc đốt lò thì ông Tô Lâm là người có công lao lớn hay là rất lớn gì đó. Vâng, thì từ trước giờ thì ông chủ yếu là ông ấy bắt và ông ấy đó. Thì đấy là có thể là hai cái điểm chính trong ý kiến mà ông nói. Thì không biết là thật nhanh hai vị vừa giơ tay vừa rồi có ý kiến hay không, chúng tôi mời bà Võ Thị Hảo trước rồi sau đó đến ông Nguyễn Văn Đài. Chúng ta còn 3 vòng câu hỏi nữa mới vào phần 1. Vâng, xin mời bà Hảo trước ạ.
Vâng, thực ra ông Tô Lâm là người ông ấy đã thực hiện là công cụ để thực hiện cái gọi là đốt lò mà ông Nguyễn Phú Trọng đã khởi xướng. Nhưng mà ông Tô Lâm là một người liên tục phạm pháp. Chẳng hạn như vụ ông ấy đã điều hàng mấy ngàn quân ban đêm để mà vào bắn chết một người cựu chiến binh là ông Lê Đình Kình. Cái vụ Thôn Hoành như vậy nó làm cho nó một điều kinh khủng ghê sợ về cái nhân quyền Việt Nam, mà đấy là ông Tô Lâm. Rồi những cái vụ khác, bao nhiêu vụ oan sai, ông Tô Lâm là một người không, nếu xét cả về điều lệ đảng cũng như là những cái quy định khác để mà làm một nguyên thủ là không, hoàn toàn không 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 xứng đáng. Đấy là điều tôi muốn khẳng định. Điều thứ hai nữa là tại sao, tôi sẽ nói thật ngắn, tại sao lại có ngao cò tranh nhau và ngư ông đắc lợi ở đây? Tại vì ngao cò tranh nhau, ngư ông Tô Lâm có thể được sử dụng như một công cụ, một cái lưỡi rìu để chặt những người mà trong công cụ đốt lò ông Nguyễn Phú Trọng hay là một phái phái nào đó thiết kế ra vụ này, muốn ông ấy dùng cái rìu sắt đấy để chặt những ai mà đã vi phạm hoặc là không hợp về phái phái. Thế nhưng mà cuối cùng chính ông Tô Lâm cũng bị, khi mà đã sử dụng được đến một mức nào đó rồi, chính ông ấy cũng bị là một người làm vật hy sinh để ông ấy từ bộ trưởng công an và có thể có những hy vọng để lên những chức cao hơn, quyền lực hơn, thì ông ấy là bị khép vào miễn nhiệm bộ trưởng bộ công an và làm chủ tịch nước, là một cái ghế mà người ta nghĩ rằng là hữu danh vô thực trong cái điều kiện Việt Nam hiện nay.
Vâng, vì cái thời lượng của chương trình có hạn, chúng tôi xin là hai ý kiến ngắn nữa thôi để sau đó chúng ta chuyển sang tiếp trong, nếu không thì sẽ không thể nói các cái đề tài khác nữa, đúng không ạ? Vâng, thì chúng ta sẽ còn có nhiều dịp quay trở lại. Vâng, thật hay ông Nguyễn Văn Đài, và tôi thấy kỹ sư Cang có giơ tay, xin Đài có thể phát biểu ngay.
Vâng, thì muốn nói về cái vai trò của ông Tô Lâm thế nào ấy, thì ta phải chia chia cái sự hợp tác giữa ông Tô Lâm ấy và ông Vũ Trọng thành 2 giai đoạn. Giai đoạn một ấy, từ năm 2016 cho đến năm 2022, đầu năm 2023, thì đấy là cái sự hợp tác giữa ông Tô Lâm với Vũ Trọng. Thì ông Tô Lâm ấy làm cho ông Trọng với vai trò là như một tay sai thôi, tức là ông Vũ Trọng bên tay xanh và thanh trừng những cái đối thủ đàn em của Nguyễn Dũng còn tàn dư lại, cho đến đối thủ cuối cùng của ông Trọng muốn hạ bệ, đó là ông Nguyễn Phúc. Nguyễn Phúc sau khi mà ông Phúc bị hạ bệ rồi ấy, thì ông Tô Lâm thấy rằng là gì, đã tạo ra một cái tiền lệ rằng là tới ủy viên Bộ Chính trị như là ông Phạm Bình Minh rồi ông Nguyễn Phúc cũng còn bị hạ bệ, thì ông Tô Lâm đã lấn tới. Và trong cái việc hạ bệ ông Võ Thưởng này, ông Vương Đình Huệ và bạn Trương Thị Mai là hoàn toàn do ông Tô Lâm chủ động làm cái đó. và đẩy ông Nguyễn Trọng vào cái thế rất là bí. Và cuối cùng chúng ta thấy rồi, sau khi mà đẩy ra thì ông Tô Lâm từ là một người là công cụ tay sai của Nguyễn Trọng thì đã trở thành đối thủ của Nguyễn Trọng khi bắt đầu bước vào năm những tháng cuối cùng của năm 2023 và sang những tháng đầu năm 2024 là hai bên đã thành đối thủ của nhau. Và chúng ta đã thấy đấy, sau khi mà đã hạ bệ ông Thưởng rồi ông Huệ rồi ông bà Trương Thị Mai thì ông Tô Lâm nhắm đến cái ghế bộ trưởng của ngài và nhắm đến ghế chủ tịch nước và ông muốn kiêm hai ghế, nhưng mà ông Trọng thì không thể nào chấp nhận được một người vừa làm chủ tịch nước vừa làm bộ trưởng ngoan, thì với quyền lực như vậy ạ thì ông Trọng khó khống chế, cho nên ông đã phải dùng đến hiến pháp là dùng cái quyền của thủ tướng để mà đề nghị quốc hội tước miễn nhiệm cái chức bộ trưởng công an của Tô Lâm. Thì chúng ta đã nhìn thấy cái đấy nó rất rõ ràng rồi, nó có hai cái giai đoạn. Đầu ấy là ông Tô Lâm phục vụ cho ông Trọng trong cái mục tiêu đốt lò để đánh để mà hạ những cái đối thủ của ông Trọng. Đối thủ cuối cùng là ông Nguyễn Phúc, rồi sau đó phần thứ hai ấy, là ông Tô Lâm đã chủ động để hạ các đối thủ của mình, là những đối thủ như là ông Thưởng này, ông Quy Đình Huệ và bà Trương Thị Mai là đối thủ của ông Tô Lâm chứ không phải là đối thủ của ông Nguyễn Trọng.
Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin tiếp tục vào cái phần gọi là cái vòng câu hỏi số 2. Và thưa ông Đỗ Xuân Cang, trong quá trình trả lời cái vòng 2 này, câu hỏi số 2 này, ông cũng có thể bình luận được nếu như ông muốn bình luận ở ý trước. Vâng, cái câu hỏi là như thế này: một số ý kiến từ trong giới quan sát chính trị Việt Nam đấy thì tức là mà chúng tôi có tham khảo và tiếp nhận được ấy, thì tiếp tục có gợi ý là có thể cái vị tân chủ tịch nước của Việt Nam có thể là tức là Tô Lâm đấy, để có thể có cái hướng là cơ cấu các cái nhân sự quan yếu được cho là thuộc ekip gần gũi của ông tại Bộ Công an đấy, và một số vị trí quyền lực mạnh hơn ở bộ này lẫn cả ở trong các cái cơ cấu rất cao của ban lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam, mà cụ thể địa chỉ ở đây là tại Văn phòng Trung ương Đảng, xếp đứng đầu Văn phòng Trung ương Đảng. Thì có thể là cái ý kiến nó đặt ra như thế, là như vậy. Thì nếu những phán đoán đó là có cơ sở thì cái việc cơ cấu phối trí nhân sự đó nó có thể có ý nghĩa gì, tại sao quần chúng người dân nhân dân Việt Nam cần phải quan tâm? Chúng tôi xin mời kỹ sư Đỗ Xuân Cang từ Prague, tức là Praha, Cộng hòa Czech tiếp theo.
Dạ vâng, xin chào lại tất cả mọi người và cảm ơn cái sự chia sẻ vừa rồi của anh Trương Nguyên Tuấn, của anh Đài, của chị Hảo. Thì trong cái khía cạnh mà vừa rồi nói đến ấy, cái vấn đề là ngương đắc lợi ấy, thì tôi thấy rằng là có cái yếu, có dù sao chúng tôi vẫn có cái yếu tố đó. Cái quan trọng nhất là gì, là cái sự là ông đã gạt được những cái đối thủ của mình, nhưng mà đối thủ ấy vẫn còn có một cái lực lượng nào đó ở xung quanh, và rõ ràng là họ chưa thể chấp nhận một cái điều mà hoàn toàn quỵ xuống. Thành ra là ngay kể cả những cái tầng lớp cũ như là ông Phạm Bình Minh, như là Vũ Đức Đam, hay là có phần lực lượng của ông Nguyễn Tấn Dũng, hiện nay họ vẫn đang ở trong một cái thế kỳ nhau trong và ông Tô Lâm không có cách nào để hạ bệ tất cả mọi người xuống được. Thành ra là hiện nay thì ông Tô Lâm đang đứng trước những cái vấn đề rất là khó khăn. Thành ra là không thể, khó có thể tìm được một cái sự đồng thuận để mà đi lên. Và ngay kể cả cái việc mà ông bị tước quyền trước khi lên làm chủ tịch ấy, tước quyền của Bộ trưởng Bộ Công an ấy, nó cũng đã nói lên rằng cái thế lực, cái việc mà vận động trong đảng lúc nào cũng càng ngày nó càng mạnh và nó càng ngày nó càng lớn. Thành ra là họ khó có thể đi đến được cái sự đồng thuận nào trong trong đảng. Và thành ra là cái việc mà thực tế nó xảy ra như thế nào ấy, nó còn phụ thuộc vào rất nhiều những cái lực lượng ngầm mà chúng ta ngày nay chưa nhìn thấy. Nhưng mà tóm lại thì dù muốn dù không thì với cái nhìn của chúng tôi ấy, thì có thể nói rằng là đây là giai đoạn trọng yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam, và cái điều này nó có thể dễ dàng dẫn đến sự sụp đổ của chính Đảng Cộng sản Việt Nam. Và nếu như Đảng Cộng sản sụp đổ ấy, thì cái mà chị cái chuyện ngương đắc lợi hay ở đâu đó ấy, thì có lẽ rằng chúng ta phải trông chờ vào một cái lực lượng mới, nhưng mà cái lực lượng mới đó ở đâu thì đây vẫn là dấu hỏi.
Vâng, Tiếp theo phần tiếp theo ý kiến của kỹ sư Đỗ Xuân Cang thì chúng tôi xin mời cái sự chủ động của quý vị. Quý vị nào muốn phát biểu, nhưng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh lại cái câu hỏi ở cái vòng câu hỏi số 2 ở đây ấy. Tức là có cái giả thuyết hoặc là có cái gọi là quan sát họ cho rằng là có thể là ông tân chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm có thể đang có cái hướng cơ cấu các nhân sự quan yếu của mình mà được cho là thuộc cái ekip gần gũi của ông ở Bộ Công an vào một số vị trí quyền lực mạnh hơn đấy, ở cả Bộ Công an lẫn cả ở trong ban lãnh đạo cấp cao của Đảng Nhà nước Việt Nam, trong đó là trong các phòng trung đảng đó. Thì và cái câu hỏi là nếu như phán đoán đó là có cơ sở thì cái việc cơ cấu phối trí nhân sự đó đấy thì có thể nó có cái ý nghĩa gì đó. Chúng tôi thấy một lúc ba vị có thể giơ tay, nhưng mà đến ở Trương Nhật Tuấn chưa phát biểu thì chúng tôi xin phép mời ông Trương Nhật Tuấn và bà Hảo chuẩn bị, và xin mời ông Đài chuẩn bị tiếp theo. Xin mời ông Trương Nhật Tuấn thật ngắn gọn, xin mời ông.
Cảm ơn anh Vũ Phương. Theo tôi nghĩ là tất cả những cái dự đoán, những cái tiên đoán của các chuyên gia quốc tế, những chuyên gia nổi tiếng quốc tế hay là những chuyên gia của họ đều đoán hầu hết đều sai về cái vấn đề nhân sự ở Việt Nam. Nào là người ta đoán ban đầu là ông Huệ, rồi sau đó là phải là bà Mai, nhưng mà tất cả đều sai hết. Tại vì mình không thể hình dung được trong một cái đảng, y như một cái đảng ở châu Âu này đi, hay là ở Mỹ đi, trong một cái đảng khi mà cái người đầu đảng, cái người đứng đầu đảng đó đã già rồi, đã coi như là sắp sửa phải bỏ ngôi rồi, thì những cái người chung quanh hay là trong cái bầy thú đi, thì những con thú chung quanh, những con thú mạnh chung quanh nó tìm cách nó loại những con thú khác để mà nó lấy cái ghế đầu đàn. Và cái chuyện này theo tôi nghĩ đó là với tư cách của cái người đứng đầu đảng là ông Trọng, ông theo lẽ ông phải đứng yên, ông không nên can thiệp vào trong chuyện này. Tại vì Đảng Cộng sản Việt Nam cần một cái người cứng rắn và có khả năng để mà lãnh đạo cái đảng, chứ không thể nào mà đưa ra để cho một người có thể đưa tới làm sụp đổ cái đảng. Đó là dĩ nhiên là tâm lý chung của tất cả những đảng viên đảng Cộng sản, phải không? Cho nên tôi nghĩ là không có tranh chấp giữa phe này với phe kia, không có phe thứ ba ngư ông đắc lợi. Mặt may là đó là nhân dân Việt Nam, mà tôi nghĩ là khi mà quyền lực thống nhất lại một, không còn cái vấn đề tứ trụ nữa, chỉ tập trung vào một người, theo tôi nghĩ đó là cái chuyện đáng khích lệ. Và từ tại vì đó là một cái thay đổi thể chế, đó là một cái khúc quanh. Có thể là ông Tô Lâm được sự giúp đỡ của ông Trọng cũng có nhân sự cho để mà chuẩn bị tương lai, thì tôi nghĩ đó tại sao mình không tưởng tượng ra một cái chế độ một chủ thôi, bình thường như tất cả những cái chế độ khác trên cái thế giới này.
Đây người ta đang hỏi trực tiếp, đây nhắn theo cái đường tin riêng mà chúng tôi có nhận được. Người ta hỏi là thế này, ông Trương Nhân Tuấn vừa mới nói dứt câu là nói rằng là quyền lực, ông ủng hộ cái, dường như là ông ủng hộ cái mô hình là quyền lực tập trung vào một người, và đấy theo ông là thay đổi thể chế. Thế thì đây là nhu cầu người dân về tự do hóa ở đất nước Việt Nam có đa đảng đa nguyên thì sao, hay là ông ủng hộ một Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền vĩnh viễn, thưa ông Trương Nhân Tuấn? Thì đây là một ý kiến họ đặt như vậy.
Từ 40 năm nay chúng ta đã mơ ước một xã hội Việt Nam tự do dân chủ, và từ 40 năm nay chúng ta đi hết từ thất vọng này đến thất vọng khác. Khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam tất cả những đảng viên cùng nhất trí ở một cái điều là Đảng Cộng sản phải cầm quyền bằng bất cứ một hình thức nào, đảng phải cầm quyền, thì cái hình thức mà mình thấy là cái ông vua tập thể tứ trụ, coi như là họ dựa trên cái sự đồng thuận trong cái bộ chính trị hay là trong cái ban chấp hành trung ương đảng để mà ra một quyết định. Thành tưởng một cái người đó, mình tưởng tượng giả sử như hồi nãy nói là ông Tô Lâm phạm luật khi mà đi giết ông Lê Đình Kình, theo tôi nghĩ đó là chưa chắc. Tại vì chưa chắc ông Tô Lâm ông nó muốn như vậy, là tại vì có một cái quyết định của ban chấp hành trung ương đảng hay là có một cái quyết định của bộ chính trị buộc phải thanh toán cái vấn đề đó, kể cả phải giết người, thì bắt buộc ông Tô Lâm phải làm thôi. Và tôi nghĩ là khi mà chế độ từ tứ trụ chuyển sang một trụ, thì tôi nghĩ lúc đó Việt Nam mình mới có hy vọng sẽ có tự do dân chủ. Chứ nếu mà để cái tình trạng này tiếp tục, tôi nghĩ là 40 năm nữa vẫn sẽ y như thế này, không thay đổi đâu. Tại vì không có cái sự tương quan lực lượng nào giữa lực lượng của cái quyền lực của cái đảng cộng sản và cái phe dân chủ hết. Chúng ta hy vọng là khi mà cái quyền lực của đảng cộng sản nó không còn nằm trong tập thể mà nó nằm về cái một người, thì lúc đó đảng cộng sản Việt Nam hoặc là nó đưa đất nước tiến tới một cái trình độ khác. Giả sử như tôi nghĩ rằng
xin lỗi Trương Nhân Tuấn ạ. Vâng, chúng tôi sẽ cho ông thêm 20 giây nữa để kết thúc cái ý đó vì rất nhiều các vị khách nữa và chúng ta còn đang
cái lợi là nó có hai cái lợi. Một là Việt Nam có thể tiến tới tự lực tự cường. Nếu mà cứ bình bình như thế này là Việt Nam sẽ không đi chơi với ai được hết, sẽ không ai giúp Việt Nam để tự lực tự cường. Trong khi đó một trụ lúc đó Việt Nam có thể quyết định, do một người quyết định, tôi đi phía này tôi đi phía kia, đi phía nào thì phía đó cũng có thể giúp Việt Nam trở thành một cường quốc tập trung, để Việt Nam có thể trở thành tự lực tự cường. Và lúc đó mình đâu có biết được, lúc đó cái cánh cửa dân chủ nó mới mở.
Vâng, ok, đó là ý kiến của Trương Nhân Tuấn. Chúng tôi xin mời nhà văn Võ Thị Hảo.
Tôi rất là tiếc là tôi không thể ủng hộ ý kiến của anh Trương Nhân Tuấn, mặc dù tôi cũng rất là vốn là cũng rất là quý anh qua một số bài viết của anh ở trên mạng. Nhưng mà cái việc mà anh nói rằng là gần như anh thừa nhận cái thế độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam và rồi cuối cùng tập trung quyền lực vào một người và ông Tô Lâm, việc mà ông Tô Lâm ông ấy giết một công dân vô tội như ông Lê Đình Kình là cái điều mà có chưa chắc đã sai, thì tôi hoàn toàn không thể đồng ý với ông được. Và tôi nghĩ rằng ngay cả Đảng Cộng sản là chúng ta đã hàng bao nhiêu lần hàng rất là nhiều người cũng nhiều học giả và chứng minh rằng Đảng Cộng sản không có tính chính danh để mà tồn tại độc tôn như thế, một độc đảng như vậy. Nó là đi ngược lại thời đại và nó đi ngược lại quyền lợi của người dân Việt Nam. Và chưa kể là so sánh với lại các cái thể chế dân chủ văn minh bảo vệ quyền lợi người dân ở trên thế giới. Và còn để trả lời cái câu hỏi của anh Quốc Phương, thì liệu ông Tô Lâm có thể đưa được cái ekip của mình vào trong Trung ương Đảng hay là Bộ Công an hay gì không? Thì tôi nghĩ rằng rất là khó. Nếu mà ông ấy mạnh tới như vậy, thì ông ấy đã giữ được kiêm Bộ trưởng Bộ Công an bên cạnh việc Chủ tịch nước. Và khi người ta đưa ông ấy được vào làm Chủ tịch nước và người ta đã đưa ông ấy, theo tôi thôi chủ quan, là ông đã đưa được nhốt ông vào một cái lồng vàng. Và cái lồng vàng đó nó lại cũng rất mong manh và rất khó để mà vươn cánh tay để đưa được những ekip của ông vào những cái chỗ khác.
Vâng, trước khi chúng tôi hỏi mời ông Võ Nguyễn Văn Đài thì có ý kiến vừa rồi tới hai lần. Một lần thì bà nói là ông Tô Lâm phạm pháp, và lần thứ hai thì bà nói ông Tô Lâm là giết ông Lê Đình Kình. Thì đây thứ nhất là ý kiến trên quan điểm riêng của bà, và thứ hai là cách sử dụng ngôn ngữ của bà. Thế tuy vậy chúng tôi xin đặt câu hỏi ngay tại đây thật ngắn gọn là bà lấy cái căn cứ nào để mà nói rằng là ông Tô Lâm phạm pháp và ông Tô Lâm giết ông Lê Đình Kình?
Có rất nhiều, tại vì ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an mà cái việc điều mấy ngàn quân như vậy vào ban đêm hoàn toàn trái với luật cũng như là hiến pháp Việt Nam. Thì đấy là ông tất nhiên ông phải là người đứng đầu, ông phải chịu trách nhiệm. Mặc dù ông không trực tiếp cầm súng để bắn vào ông Lê Đình Kình, nhưng ông phải chịu trách nhiệm chứ. Và rất nhiều vụ việc khác nữa, chúng ta có thể có vô số tư liệu để chứng minh rằng ông đã phạm pháp ở những đâu, ông đã làm sai ở những chỗ nào, có vô vàn những cái chứng cứ như vậy. Nhưng mà bây giờ ít thời gian cho nên là tôi không thể đưa ra để mà ảnh hưởng đến cái quyền nói của người khác.
Vâng, thế
vâng, thì chúng ta nói về bất kỳ một cái nhân vật nào vậy thôi, bao giờ thì họ cũng muốn tập trung những cái người mà có khả năng xung quanh họ để có thể thực hiện được những cái quyền lực của họ. Ví dụ Tô Lâm, ông ngồi trên ghế chủ nước, ông có muốn cái công việc của ông trôi chảy ấy, thì đương nhiên ông phải làm sao khống chế được Bộ Công an, cái người lên làm chức bộ trưởng ấy là phải người của ông ấy, đồng thời ông ấy phải khống chế được bên Đảng. Thì theo thông tin mà dò dỉ trên mạng cho biết thì ông không muốn ông Lương Tam Quang làm bộ trưởng, giờ ông muốn ông Nguyễn Trung Ngọc thứ trưởng sang làm tránh văn phòng Bộ Công an, thì điều đó là một cái chuyện đương nhiên. Nhưng mà vấn đề là ông Tô Lâm có đoạt được cái mong muốn của mình hay không, hay là bị những thế lực khác người ta cản trở lại cái
xin lỗi ông nói là muốn nhân vật nào sang làm tránh văn phòng ở đâu ạ?
Là ông Nguyễn Trung Ngọc ạ, ông là đang là thứ trưởng Bộ Công an, thì ông đang muốn sang làm tránh văn phòng Bộ Công an thế chỗ của ông Lê Minh Hưng ấy, lên làm trưởng ban tổ chức Trung ương.
Tránh văn phòng Bộ Công an hay tránh văn phòng cơ quan?
Tránh văn phòng Trung ương Đảng ạ. Đó, thì họ muốn như vậy, nhưng mà đương nhiên những thế lực như Nguyễn Trọng ấy thì họ không muốn điều đó. Thì ở đây chúng ta thấy ấy, cái ghế bộ trưởng ngoan ấy hiện nay ấy, nó sẽ quyết định không chỉ là tương lai chính trị của ông Tô Lâm hay là của ông Nguyễn Trọng, mà nó có định hình cho cả đất nước dân tộc Việt Nam với 100 triệu dân nữa. Chứ phải thấy là nó rất quan trọng như thế này. Nếu như cái người của ông Trọng lên làm bộ trưởng bộ công an á, thì đất nước sẽ đi theo chiều khác, kể cả về chính trị chất tất cả thứ. Nhưng mà nếu như một cái người là người của ông Tô Lâm lên làm bộ trưởng bộ công an ấy, thì nền chính trị Việt Nam sẽ bị bẻ lái đi một cái khác hoàn toàn, thì là một điều nguy hiểm. Thì tôi trở lại với ý kiến của anh Trương Nguyên Tuấn ấy, nói rằng là ủng hộ một cái một trụ á, thì chúng ta đều biết rồi, ở trong một cái chế độ cộng sản ấy, một trụ hay là tứ trụ nó đều không tốt cho đất nước và dân tộc Việt Nam, điều đó chắc chắn. Bởi vì ở trong chế độ cộng sản ấy, để mà anh thống nhất được 4 cái ghế trở thành một ghế ấy, thì họ không bao giờ sử dụng trí thức hay là không sử dụng bao giờ các biện pháp tranh cử cái công bằng giống như ở các nước tự do chủ. Cái người mà nắm được quyền lực tuyệt đối ở trong chế độ độc đảng ấy là một kẻ tàn ác nhất, độc ác nhất, sử dụng mưu mô thủ đoạn ác nhất thì mới có thể phải loại bỏ tất cả các đối thủ của mình. Tức là trên đường của ông ta đi đến thống nhất quyền lực ấy, thì nó phải nằm không biết bao nhiêu quan chức, đồng chí ông ta phải nằm xuống thì ông ta mới đạt được vị trí đó. Và như vậy một cái kẻ tàn ác như vậy ấy, nó đã tàn ác với đồng chí của nó như vậy, mà nó lên ngồi ghế cao nhất một trụ thì nó sẽ rất tàn ác với đồng bào của mình. Cho nên chúng ta không thể nào chấp nhận được một cái thể chế một trụ ở trong chế độ cộng sản. Chúng ta phải nói rõ ràng như vậy. Trong chế độ một trụ như là tổng thống nước thì nó có cơ chế tam quyền phân lập để người ta giám sát tổng thống, nó có quốc hội, nó có cơ quan hành pháp, lập pháp, rồi cơ quan tư pháp để giám sát. Còn nếu như ở trong chế độ độc đảng ấy, mà anh lại thống nhất tất cả quyền lực, quốc hội cũng ở trong công cụ của tay anh, hệ thống cơ quan tư pháp cũng ở trong tay anh, rồi bên chính phủ cũng thuộc quyền của anh, thì do vậy ấy, đất nước Việt Nam chúng ta sẽ rất là tệ hại. Đừng bao giờ hy vọng rằng là Việt Nam sẽ có dân chủ nếu như cộng sản họ thống nhất thành một trụ, không có chuyện đó đâu.
Vâng. Trước khi chúng ta chuyển sang cái vòng câu hỏi số 3 đấy, vâng, thì chúng tôi đã thấy ông Trương Nhật Tuấn giơ tay mấy lần trong lúc các diễn giả trước nói, thì không biết là ông Đỗ Xuân Cang có muốn có ý kiến gì không, nhưng mà chúng tôi sẽ mời ông Trương Nhật Tuấn nói trước. Ở đây thì chúng tôi cũng chia sẻ là có một số ý kiến mà quý vị đang theo dõi chương trình gửi về cho chương trình ở đây, thì nói rằng là như này, có vị tên là Hà Nguyên nói rằng là không tham nhũng, nếu mà không tham nhũng thì không, đại ý muốn nói là không tham nhũng thì không ai, không ông nào bắt được mình cả. Đấy là một ý kiến. Một ý kiến của quý vị tên là Gio Hio hoặc là Gio Hio gì đó nói rằng là ông Nhân Tuấn nói đúng 1%, phần còn lại ông đã xem quá nhẹ sức mạnh của toàn dân, thật đáng tiếc. Vâng, thì ông Trương Nhân Tuấn có ý kiến gì không? Nhưng mà thật nhanh, xin ông nói thật là ngắn gọn có thể. Vâng, xin mời ông. Ông bật micro lên.
Tôi thấy là mình là người quan sát, cho nên là mình luôn luôn nhìn về cái hiện tượng mình quan sát trên cái tương quan quyền lực. Cái tương quan quyền lực hiện thời bây giờ là phe đối trọng, tức là phe dân chủ, phe nhân dân, không có một cái trọng lượng nào hết. Có thể có một cái trọng lượng tiềm ẩn, nhưng mà cái năng lượng nó chưa có tập trung lại, nó chưa có bộc phát ra lại. Mình cứ mong chờ đến một ngày nào đó là cái năng lượng nó tập trung lại. Nhưng mà cái ngày nào đó, tới ngày hôm nay 40 năm mình chưa tới. Nhưng mà một điều tôi muốn nói đó là thực sự là Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay họ cảm thấy họ rất là bị đe dọa bởi sự sụp đổ. Vì sao? Là vì bây giờ nó có một cái dự luật mới là khi mà mua dao dao bén dao nhọn mà dài hơn 20 cm thì đó có thể là phải kê khai, phải khai báo. Thì mình tưởng nhớ đến những cái tình trạng tương tự trong lịch sử đó, thì ở trong một cái thời điểm thì cái người Nhật đó họ cũng cấm dân Việt Nam, trong cả làng nó chỉ có một hoặc hai cây dao và sử dụng chung cho dân cả làng, tại vì họ sợ người dân nổi dậy. Tại vì ở trên đây nó có những cái chuyện mà mình không muốn nói, và mình nói những cái chuyện mà mình không tin. Tôi nghĩ là bạn bè cũng như là quý vị ở đây họ hiểu. Mình nói những cái chuyện mà chính mình cũng không tin, nhưng mà mình phải nói. Là tại vì những cái chuyện đó nó sẽ đưa đến cái ước muốn của mình. Theo tôi nghĩ đó, khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam nhất trụ, chỉ có một người độc tôn thôi, mà người đó có rất nhiều kẻ thù, thì người đó thì cái đảng nó rất là dễ sụp đổ. Theo tôi nói từ hồi đầu tới bây giờ, ông Tô Lâm, ông đã hạ người này người nọ người nọ, ông có rất là nhiều kẻ thù, vì vậy ông phải ngồi ở vị trí quyền lực, ở bất kỳ thời điểm nào ông phải ngồi ở vị trí quyền lực, nếu không ông sẽ bị triệt tiêu. Và có nhiều hy vọng ông sẽ ngồi ở cái ghế quyền lực, và khi ông ngồi ở cái ghế quyền lực thì chúng ta có một cái hy vọng hơn. À, quý anh có đồng ý cái lập luận đó không? Mặc dù mọi người chống tôi chấp nhận, nhưng mà mình nói những cái chuyện mình không muốn và mình vẫn phải nói, tại vì cái đó, chuyện đó nó có lợi cho mình. Và tôi muốn trả lại cái ý kiến của chị Võ Thị Hảo là khi mình nói ông Tô Lâm phạm tội là mình phải có bằng chứng. Khi một cái người thừa hành thực thi cái công việc đó không phải là ông Tô Lâm bóp cò để mà giết chết ông Lê Đình Kình, cái người ra lệnh là giả sử như là Bộ Chính trị, và cái người thừa hành là những người công an ở dưới ông Tô Lâm đứng giữa, thì trong một cái hệ thống sát nhân như vậy, người nào là sát nhân chính? Theo tôi nghĩ là cái vụ án mình gọi đó là vụ án lương tâm Lê Đình Kình, nó không có quên đâu, lịch sử vẫn còn đó, nhưng mà mình không có không phải là thời điểm thích hợp để mình nói lại vấn đề đó. Mình nói vấn đề đó không có giải quyết được cái chuyện gì hết, cho nên mình không nói. Nhưng mà không phải mình không nói mà khi mình nói lại mình nói sai, mình nói như thế nào nó có lợi cho mình thôi. Tôi xin gọi trả lại cái micro.
Vâng, tiếp thưa quý vị là chúng ta cũng đã đi cái phần thời gian khá nhiều rồi mà chúng ta vẫn còn hai vòng câu hỏi lớn nữa. Vâng, chính. Chúng tôi xin phép thế này, quý vị vẫn có thể tiếp tục bình luận được xen kẽ trong lúc chúng tôi đặt cái phần câu hỏi chính tiếp theo là vòng thứ ba là như thế này. Câu hỏi thứ ba là cũng có những cái ý kiến từ trong công luận Việt Nam tại thời điểm này đấy, thì họ tiếp tục đặt ra câu hỏi là ngoài việc chính trường và chính trị nội bộ của Đảng Cộng sản ở tầng cao sẽ ra sao? Đấy là chưa nói chuyện là Việt Nam sau này nó họ sẽ có thể là đi tới có cái ước vọng người dân là muốn được dân chủ đa nguyên đa đảng, tự do toàn bộ chứ không phải là độc đảng mãi như vậy đấy, hoặc là độc đảng vô thời hạn như vậy. Thì cái câu hỏi tiếp theo là thế thì sau những cái xáo trộn nhân sự vừa qua đấy, với liên tiếp bốn lãnh đạo cao cấp nhất trong hàng ngũ gọi là ở đây dùng cái tạm gọi là tứ ngũ trụ từ đại hội 13 của Đảng Cộng sản đã bị hạ bệ đấy, thì tới đây cái công cuộc được cho là chống tham nhũng hay là đốt lò củi lửa do Đảng Cộng sản Việt Nam lâu nay vẫn tự tán dương đấy, là phát động rất mạnh mẽ, rất là thành công, được toàn bộ nhân dân đồng ý đấy, khá như thế đấy, thì sẽ thế nào, ai sẽ dẫn dắt nó và nó có khác gì không so với giai đoạn trước trước đấy, mà nay khi mà ông đại tướng, ông nguyên bộ trưởng công an Tô Lâm đã là chủ tịch nước, và ông sẽ làm việc phối hợp thế nào với những lãnh đạo cấp cao khác, là trong đó có chẳng hạn như ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông thủ tướng Phạm Minh Chính và những người khác vân vân. Và cũng có cái mở ngoặc mà chúng tôi nhận được trong thời gian này, thì nhiều người ta nói rằng là lưu ý rằng là cái sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng là một câu hỏi mở, không biết là nó như thế nào đó, thì tuổi cao đấy, sức yếu thì không biết làm sao. Và thứ hai là ông Phạm Minh Chính thì thế nào, ông sẽ là một thủ tướng mờ nhạt hay là ông sẽ là cái thủ tướng được nhớ đến hay làm sao đấy, thì đấy là như thế. Thì cái câu hỏi nó là như vậy, tức là tóm lại là cái chuyện đốt lò nó sẽ tới đâu, nó sẽ làm sao trong cái thời gian tới đây. Vâng, chúng tôi xin mời kỹ sư Đỗ Xuân Cang từ Prague, Cộng hòa Czech tiếp tục ở cái vòng này, xin mời ông.
Dạ vâng, chào anh và chào lại tất cả mọi người. Thứ nhất là hiện nay cái quyền lực nằm trong tay ông Tô Lâm, nhưng mà rõ ràng là cái trận đấu trong cái chính trường chính trị của Việt Nam chưa bao giờ dừng cả. Ngay kể cả đối với ông Phạm Minh Chính thì chúng ta thấy là bà Nhàn là một nhân vật mà có sự liên hệ với ông Chính, vẫn tiếp tục bị đưa ra những cái tội danh khác. Thành ra là chúng ta phải thấy là cái sự đấu đá trong Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay càng ngày nó càng sôi động và không bao giờ dừng lại, không có cách gì để dừng lại. Và cái mà vừa rồi tôi có đưa ra đây là đã 40 năm đất nước Việt Nam họ đã không còn đi theo đảng vì lý tưởng nữa, mà đi theo đảng chỉ vì quyền lợi cá nhân. Và cái quan trọng là khi ghi về quyền lợi cá nhân ấy, thì cái chuyện đấu đá là chuyện hiển nhiên, không có cách nào để mà dừng lại. Thành ra là phải hiểu rằng cái công cuộc đốt lò của Nguyễn Phú Trọng ấy, phải hiểu công cuộc đốt lò là cái công cuộc không thể dừng, không thể có cách nào thay đổi được cả. Và công cuộc đốt lò cũng chính là cái cách để tự bắn vào chân của chính mình. Thành ra là công cuộc này nó chỉ kéo cho Đảng Cộng sản càng ngày càng quỵ xuống, không có cách nào để đi lên cả. Nếu như trước kia cái thời kỳ mà còn có những con người yêu nước như là ông Trần Độ, như là ông Trần Xuân Bách, thì những con người đó họ còn có một cái tinh thần đối với đất nước. Ngày nay trước hết chúng ta phải hiểu rằng là tất cả những người đấu tranh khi được trao đổi với công an ở khắp nơi thì thường họ khuyên người đó là thôi anh hãy lo cuộc sống của cá nhân anh đi, không nên chen vào chuyện đất nước. Và rõ ràng là Đảng Cộng sản đã tự ôm mình vào cái công cuộc đất nước từ bao nhiêu năm nay, và chính cái điều đó nó đẩy cái đất nước ngày nay đến một cái tình trạng không thể thay đổi được. Và ngày nay như chúng ta đã thấy được rằng là tình trạng đất nước Việt Nam nó đã đi xuống một cái rất là kém. Hầu hết các cái ngành của Việt Nam đều coi như là đều thất bại. Và nhìn tất cả mọi ngành, từ bên xây dựng cho đến bất động sản và ngay kể cả ngành ngân hàng. Và ngày nay khi mà ông Phạm Minh Chính có chia sẻ và nói rằng là ngày nay Việt Nam đang vàng hóa. Và vậy chúng ta hiểu vàng hóa Việt Nam là thế nào? Tại sao là người ta, ông Phạm Minh Chính lại nói là Việt Nam vàng hóa? Nghĩa là Việt Nam hiện nay người dân có tiền nhưng họ không biết đầu tư vào đâu cả. Họ không biết đầu tư vào đâu và họ bắt buộc phải chuyển sang vàng, bởi vì chúng ta đang đứng bên cạnh một cái đất nước khổng lồ, đó là đất nước Trung Quốc. Ngày nay thì đất nước Trung Quốc đang dư thừa hàng hóa. Họ có thể bán với bất kỳ giá nào để mà gỡ được cái vốn ra. Thành ra chính vì vậy nên là tương lai Việt Nam không phải một năm mà sẽ nhiều năm, cái việc đầu tư vào tất cả mọi ngành nó sẽ bị, nó phải bắt buộc phải dừng lại. Và ngày nay chúng ta cũng đã nhìn vào cái thực tế ở Bình Dương, ở tất cả mọi nơi, các cái nhà trọ gần gần như trống trơn. Đấy là một cái thực tế của đất nước Việt Nam. Thành ra là cái dù rằng Đảng Cộng sản có quay trở cách nào đi chăng nữa thì cái việc lên của Nguyễn Phú Trọng hay xuống của Nguyễn Phú, hay là của ông Tô Lâm thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến một cái sự sụp đổ không thể tránh khỏi. Đấy là cái nhìn của tôi. Cảm ơn cả nhà.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời cái sự chủ động bình luận của quý vị. Chúng tôi xin mời ông Nguyễn Văn Đài, người bình luận tiếp theo, nếu ông muốn có ý kiến bình luận tiếp theo và sau ý kiến vừa rồi của kỹ sư Đỗ Xuân Cang.
Vâng, thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh Cang thôi, bởi vì là cho biết ý, trong bất kỳ một cái nền chính trị nào ấy thì nó đều cái cuộc cạnh tranh quyền lực ấy nó đều diễn ra cả. Nhưng mà có cái ấy, ở các nước dân chủ ở đảng ấy thì các cuộc cạnh tranh quyền lực giữa các đảng ấy nó diễn ra một cái công khai, và người dân ấy sẽ đóng vai trò là trọng tài quyết định xem là đảng nào sẽ là đảng thắng nhờ cái cương lĩnh mà họ đưa ra và người dân sẽ lựa chọn. Nhưng mà ở trong chế độ độc đảng ấy, Cộng sản Việt Nam ấy, thì cái việc mà tranh giành quyền lực giữa các phe nhóm với nhau ấy thì nó không phải bằng cương lĩnh mà nó bằng những thủ đoạn, bằng những cái sức mạnh về chính trị, về kinh tế của cái phe nhóm đó. Bởi vì tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều những cái quan chức cộng sản là ngành an ninh ấy, khi mà họ điều tra thẩm vấn tôi ấy, thì họ cũng trong lúc rảnh rỗi mà nó không còn thẩm vấn nhau nữa thì họ cũng nói thẳng ấy là ở trong cái hệ thống tuyển chọn phe cánh của họ ấy, là họ không bao giờ chọn những cái người mà ngay thẳng hay là trung thực vào đó. Phe nào ấy, mà chọn những con người ngay thẳng trung thực ấy, thì phe đó thất bại ngay lập tức. Nó phải chọn những con người có mưu mô, có thủ đoạn. Phe nào càng mạnh nhất ấy, là phe mà có những con người gian ngoan, xảo quyệt, thủ đoạn bậc nhất thì phe đó sẽ trở nên mạnh mẽ. Còn phe nào ấy có người tốt, có người ngay thẳng thì phe đó luôn luôn là thế thất bại. Cái đấy là nó nói rất là đúng với cái bản chất của cái chế độ Cộng sản Việt Nam. Thế cho nên là trong cái cuộc đua mà giành quyền lực ở cái giai đoạn chót của chế độ Cộng sản thì có thể nói là giống như anh Cang luôn luôn nói ấy, bây giờ cái chế độ Cộng sản Việt Nam ấy nó đi đến cái những bước cuối cùng của nó rồi. Thì bất kể một cái chế độ độc tài nào hay một chế độ độc đảng cộng sản ấy thì khi mà nó ra đời ấy, thì nó luôn luôn đào cái huyệt bên cạnh nó rồi. Vấn đề là nó đi vòng quanh huyệt của nó trong suốt cái quá trình tồn tại của nó cho đến khi nào người dân đủ cái sức mạnh để đạp vào trong huyệt thôi. Cho chế độ cộng sản nó càng đi gần cái huyệt mộ của nó bao nhiêu ấy thì cái đất nước ấy càng khốn khổ bấy nhiêu. Và bây giờ cái chế độ cộng sản Việt Nam nó đang ở cái bước đó, nó đi vòng quanh huyệt mộ của nó và nó không chịu xuống đó, nó không tự chôn nó bao giờ cả. Thì bây giờ tôi trông chờ vào tất cả người dân Việt Nam. Bây giờ chúng ta thấy cái cuộc đua thì chúng ta thấy là ông Tô Lâm mặc dù đã rời cái ghế bộ trưởng an rồi lên ghế chủ tịch nước thì người, mặc dù là nhân vật số 2 ấy, nhưng mà tất cả những người quan sát chính trị đều nói ấy, cái ghế đó có tiếng nhưng mà không miếng bởi vì không có thực quyền. Cho nên là ông Tô Lâm phải tìm mọi cách để mà khống chế được cái bộ quan, là nếu ông không nắm bộ quan thì coi như cũng giống như ông Phúc cũng thường bị người khác hạ bệ bất cứ nào người ta muốn. Nếu không nắm được cái đó thì tôi thấy cái cán cân quyền lực ở trong chế độ như vậy thì bây giờ cái vấn đề đây nó phụ thuộc vào sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng. Nếu như ông ấy còn đủ sức khỏe, còn đủ kiểm soát được quyền lực ở Bộ Chính trị, ở Ban Chấp hành Trung ương và quân đội ấy, thì cái cục diện chính trị nó khác. Nếu như sức khỏe của ông Vũ Trọng suy yếu đi, bởi vì người ngoài 80 tuổi rồi, đã từng đột quỵ rồi ấy, thì ông có thể bị đột quỵ trở lại và có thể mất cái khả năng kiểm soát bản thân cũng như quyền kiểm soát quyền lực bất cứ lúc nào. Đấy. Và như vậy thì nó sẽ những cái phe nhóm khác, như là cụ thể ở đây là ông Tô Lâm sẽ trỗi dậy, và khi đó như tôi nói đấy, nó sẽ đất nước Việt Nam sẽ đi một cái chiều lệch khác. Ví dụ như vừa rồi anh Trương Nhân Tuấn có nói là ủng hộ ông Tô Lâm ấy, thì tôi lại hoàn toàn không ủng hộ ông Tô Lâm, bởi vì chúng ta biết trong suốt quá trình mà ông Tô Lâm ông lên ghế bộ trưởng từ năm 2016 ấy, thì ông đã chủ trương xây dựng một cái nhà nước cảnh sát ở Việt Nam rồi. Đầu tiên ý, là ông thống nhất quyền lực ở trong Bộ Công an bằng cách là ông phá bỏ toàn bộ cái hệ thống 80 tổng cục ở đó để ông nắm quyền lực trực tiếp đến các cục trưởng. Rồi trước đây ý, giám đốc Sở Công an ấy là do đảng ủy của các cái tỉnh ủy, họ sẽ là người sẽ bổ nhiệm cái chức vụ đó. Nhưng mà ông Tô Lâm nắm luôn, ông nắm đến giám đốc và phó giám đốc, ông toàn quyền điều động trên phạm vi cả nước, về từ cục trưởng cục phó cho đến giám đốc phó giám đốc. Và ở mặt luật pháp ấy, thì ông bành trướng ra chiếm những cái lĩnh vực của bên Bộ Giao thông Vận tải rồi tất cả lĩnh vực khác. Nói chung ấy, chủ trương của ông Tô Lâm ấy là ông xây dựng một cái bộ máy nhà nước cảnh sát ở Việt Nam, chứ không phải là ông xây dựng một cái nhà nước dân sự ở đây. Và điều đó chưa biết rồi, tất cả các bộ máy nhà nước cảnh sát thế giới ấy, nó không chỉ nguy hiểm cho người dân mà nó nguy hiểm ngay cả đối với doanh nhân, những người kinh doanh vậy thôi. Tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều những người về an ninh kinh tế, họ phát hiện ra những cái sai là vi phạm pháp luật của doanh nghiệp, như là buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng các thứ đó, nhưng mà không bao giờ đưa ra ngăn chặn, mà họ sử dụng những cái sai của các doanh nghiệp đó để phục vụ cho cái lợi ích của họ. Tức là anh cứ nộp tiền cho tôi bảo kê hàng tháng, tôi sẽ để cho anh kinh doanh cái thoải mái. Mà cái mua nhà nước cảnh sát ấy, nó sẽ khuyến khích như vậy, và nó đẩy cả đất nước, cả dân tộc Việt Nam ấy vào một cái thảm họa không thể tưởng tượng nổi nếu như ông Tô Lâm ông nắm quyền và ông thực thi được cái giấc mộng nhà nước cảnh sát ở Việt Nam. Cho nên là cho dù bất kỳ kiểu gì ấy, thì cũng không bao giờ tôi ủng hộ ông Tô Lâm cả, bất kỳ một người nào khác. Trong khi mà người dân Việt Nam chưa đủ sức đứng lên để thay đổi chế độ cộng sản để đem lại tự do dân chủ về cho người dân, thì chúng ta sẽ phải ủng hộ một cái nhân vật cộng sản đó, hay là phải chấp nhận một nhân vật đó nó ôn hòa hơn, nó dễ gần với người dân hơn một chút. Ví dụ trước đây cũng có rất nhiều người gần gũi với người dân hơn, như ông Đinh Cơ Thăng hay là ông chủ tịch thành phố Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung ạ. Đấy là những nhân vật cộng sản mà họ thường là phải có phản ứng tích cực với người dân khi người dân phản ánh. Chứ còn ông Tô Lâm từ xưa nay là ông luôn luôn là đi ngược lại với mong muốn người dân muốn thế này thì ông ta sẵn sàng đè bẹp tất cả những mong muốn khát vọng của người dân. Ông ta không bao giờ đáp ứng bất kỳ nào cả, và như vậy thì nó sẽ là đất nước chúng ta sẽ rất là khốn khổ nếu như mà trong những ngày tới đây ông Tô Lâm ông kiểm soát được Bộ Công an, giống kiểm soát được Văn phòng Trung ương Đảng, từ đó ông đi xây dựng một cái mô hình nhà nước cảnh sát Việt Nam ấy, thì đất nước chúng ta không có bất kỳ một không gian chính trị nào. Tôi biết từ năm 2016 khi ông Tô Lâm nắm quyền Bộ Công an ấy, thì ông xóa sạch toàn bộ những cái thành quả của các cái tổ chức xã hội dân sự mà bắt đầu được thành lập từ năm 2003, với tôi là người khởi xướng khi mà thành lập Hội Em Dân Chủ vào năm 2003 để mà phát động một phong trào xã hội dân sự Việt Nam. Nhưng mà trong mấy năm thường thống Tô Lâm bộ trưởng xóa sạch, đến bây giờ là cả các tổ chức xã hội dân sự có đăng ký cũng bị xóa sổ, chứ chưa nói gì đến các cái tổ chức xã hội dân sự mà không đăng ký với chính quyền. Cho nên là cái sự đàn áp của ông Tô Lâm rất là ghê gớm đối với những cái tiếng nói bất đồng chính kiến, tiếng nói đối lập, hay là các cái tiếng nói bảo vệ môi trường cũng như xã hội dân sự Việt Nam. Cho nên không thể nào ủng hộ một nhân vật như vậy được.
Tiếp theo chúng tôi thấy ông Trương Nhân Tuấn giơ tay, và chúng ta còn một vòng câu hỏi cuối cùng nữa. Thì trước khi chuyển sang vòng câu hỏi cuối cùng nó nữa đấy, thì chúng ta còn khoảng 10 phút được kết thúc thôi, thì chúng tôi hỏi thật nhanh thế này ạ, tức là ngoài cái việc ông đã nghe hai ý kiến trước của hai vị, tức là kỹ sư Đỗ Xuân Cang và luật sư Nguyễn Văn Đài phát biểu vừa rồi đấy, thưa ông Trương Nhân Tuấn và bà Võ Thị Hảo chuẩn bị, vâng, thì cũng có cái thông tin mà chúng tôi đã nhận được trong dịp này, và chính vì vậy mà chúng tôi cũng có tra cứu, thì người ta có đặt ra câu hỏi là người ta có nói một cái bình luận và câu hỏi là thế này, tức là ở bên Mỹ chẳng hạn đó, thì là một bộ trưởng chẳng hạn như là bộ trưởng hay một cái chức ví dụ như bộ trưởng quốc phòng thôi, thì theo luật của Mỹ đấy, là như người ta nói ở đây là theo mục 113 điều 10 bộ luật Hoa Kỳ, thì một người không thể được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng trong vòng 7 năm sau khi giải ngũ với tư cách là sĩ quan của một thành phần chính quy của một lực lượng vũ trang, do đó vị trí này luôn là một người thuộc giới dân sự chứ không phải một quân nhân, và người này không mặc quân phục. Đấy, và đó thì đấy là cái luật của Mỹ. À, thì và cái ý kiến này họ mở rộng ra rằng thì là như vậy, thì có nghĩa rằng là người ta được hỏi là tại sao mà một số nước người ta lại đặt cái câu chuyện như này, ngay cả những bộ như là bộ quốc phòng thôi mà cũng phải yêu cầu anh là phải có một khoảng cách rất là dài, đủ dài, chẳng hạn như là trong 7 năm anh không còn là một quan chức trong lực lượng vũ trang nữa, đương chức nữa. Là như thế đó, như thế, và chứng bằng chứng rõ ràng. Thì tại sao người ta lại làm như vậy? Người ta làm như thế là có ý gì, tránh ra gì? Tất nhiên là luật mỗi nước có thể khác nhau, nhưng mà có ý nghĩa là cái như thế nào, như thế ra làm sao? Và quay trở lại trường hợp Việt Nam thì không biết là có thể có gì đáng bình luận hay là không. À, bởi vì nếu như cái nguyên tắc đó, như ý kiến này đặt ra thì có thể người ta tràn ngập luôn là lực lượng vũ trang trong kể cả các ban lãnh đạo cao cấp nhất của có thể là của nhà nước, của quốc hội, của chính quyền, tất tật từ trên xuống dưới. Hay những trường hợp mà ở châu Phi người ta nói theo ý kiến ở đây là có những cuộc đảo chính như vậy tràn ngập luôn. Thì ý kiến của Trương Nhân Tuấn thế nào, xin mời ông.
Theo tôi, luật của nước Mỹ hay là luật của các quốc gia châu Âu là các nước theo một cái chế độ tự do dân chủ pháp trị, mình không thể nào so sánh với cái chế độ độc tài độc đảng toàn trị của Việt Nam được hết. Mình không có thể nào mình so sánh về bất cứ một chuyện gì. Tôi muốn trở lại cái nhà nước công an. Theo tôi nghĩ là hiện thời Việt Nam là một cái nhà nước công an là ít ra từ 6 năm nay. Tại vì mình thấy là như luật sư Đài vừa nói là tất cả những hiện tượng là bị bắt bớ, tất cả những cái hoạt động dân sự đều bị triệt tiêu, tất cả những người hoạt động môi trường, ngay cả những người làm trong làm công chứng nhà nước như là thứ trưởng gì lo về vấn đề lao động đó, ông ta cũng bị bắt luôn. Công an có mặt ở tất cả mọi hoạt động, mọi ngõ ngách của nhà nước, mọi ngõ ngách của xã hội, chỗ nào cũng có mặt công an hết. Ngân hàng nhà nước cũng có công an, xã có công an xã, phường có công an phường. Trong công an bây giờ có lực lượng không quân, có cả thiết giáp, và công an theo tôi thấy là có cái quân số của họ là trên 1 triệu người, và cái ngân sách dành cho họ cao hơn cả ngân sách quốc phòng là tới hơn 11%. Thành thử là Việt Nam đã là một cái chế độ công an trị rồi, thì mình đừng có lo ngại là Việt Nam có thể tệ hơn. Việt Nam tới thời điểm này là đã quá tệ rồi, thì mình đừng nghĩ là nó sẽ có tệ hơn nữa. Mình sẽ, theo tôi nghĩ đó, là nó sẽ có những cái khá hơn thôi. Tôi trở lại câu hỏi mà anh Quốc Phương đặt ra mà không thấy ai trả lời, đó là vấn đề đốt lò chống tham nhũng. Theo tôi nghĩ là cái mục đích đốt lò chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, và do ông Trọng khởi xướng và ông Tô Lâm thực hành đó, là có mục đích để khẳng định lại cái tính chính danh của chính danh để cầm quyền của Đảng Cộng sản, và nhất là của những đảng viên. Tại vì tất cả những đảng viên hiện thời, ngay cả ông Trọng, không có một người nào có chính danh hết. Tại vì những cái thế hệ mà lập, những cái thế hệ mà khai quốc công thần, những cái thế hệ như ông Đỗ Mười, Võ Minh Kiệt, những người mà đã từng chống Pháp, đã từng tham dự chiến tranh chống Mỹ, đã từng góp công cuộc thống nhất đất nước, thí dụ về vậy, những người đó tất cả đều đã mất hết rồi. Và nếu mà cái trường hợp quyền lực có kế thừa, thì theo lẽ là con cháu của cái những người, những bà mẹ Việt Nam anh hùng, của những người kháng chiến cũ, của những nhân vật này, của những anh hùng nọ mới có tính chính danh ra để mà lãnh đạo đất nước chứ. Cho nên là tất cả những người trong Đảng Cộng sản Việt Nam này không có một người nào có tính chính danh để lãnh đạo hết. Cho nên họ, cái công cuộc đốt lò chống tham nhũng được sự đồng thuận, phải nói là tuyệt đối của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, không có một tiếng dị nghị nào hết. Vấn đề đặt ra là sau khi ông Trọng, tại vì ông Trọng già yếu rồi, ông Trọng bắt buộc phải xuống, và cái người kế thừa ông Trọng là ai? Và cái vấn đề đặt ra là cái người kế thừa của ông Trọng đó có khả năng hay là có thẩm quyền tiếp tục cái công cuộc đốt lò hay không? Và cái công cuộc đốt lò có cần thiết nữa hay không? Và cái hiệu quả công cuộc đốt lò đó nó như thế nào? Và cái ích lợi của nó cho đất nước Việt Nam là gì? Hôm trước tôi có nghe một cái chủ đề Việt Nam có thể chống tham nhũng không cực đoan nhưng là hiệu quả ở trên Ninh Hoa. Tôi có rất nhiều ý kiến về vấn đề này, tại vì tôi có viết rất nhiều những bài viết về chủ đề này. Mình thấy không có đơn giản mà cái việc chống tham nhũng thì sẽ đem lại tính chính danh cho đảng viên, và cái việc chống tham nhũng sẽ đem lại lợi ích cho đất nước. nếu mà cái tình trạng không nếu mà và những cái người có tầm nhìn xa không có sắp đặt thêm một cái gì đó để xây dựng thêm một cái gì đó để củng cố cái thành quả đó thì nó sẽ biến mất thôi, nó sẽ không không thành gì hết. Tại vì cái tham nhũng đó là cái lòng tham tự nhiên của con người, là ai cũng có lòng tham hết. Thí dụ bây giờ có những cái loại tham nhũng thụ động, người Việt Nam mình là đâu có thượng tôn pháp luật đâu, khi ra đường là chạy xe phạm luật, khi mà viết còi lại lại bồi trơn. Và khi họ làm kinh doanh cũng vậy, khi mà họ phạm luật họ lại bồi trơn. Và cái người có thẩm quyền giải quyết cái vấn đề đó tìm dân chứ 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 chứng mắt, tại sao mình lại lại không lấy. Cho nên là cái vấn đề chống tham nhũng, nếu mà không có đi theo một cái cuộc cải cách về 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 tư pháp thì nó sẽ không bao giờ thành công. Và cái cuộc cải cách tư pháp nó chỉ có thể thực hiện được nếu có cái sự thay đổi về thể chế. Và tôi hy vọng là cái người kế thừa ông Trọng sắp tới đó, ông ta sẽ thấy cái chuyện đó. Tại vì ông ta phải thấy rằng cái thành quả công cuộc đốt lò đó, cái thành quả của cuộc chống tham nhũng nó có thể tan biến đi nếu mà không kịp thời cải cách thể chế, không kịp thời cải cách tư pháp. Và nếu không có làm hai việc đó thì Việt Nam sẽ không bao giờ tiến bộ được, vẫn cứ bình bình như thế này. Và
Vâng.
nếu mà mình hãnh diện rằng Việt Nam chưa bao giờ được cơ ngơi như ngày hôm nay thì mình cứ vẫn tiếp tục như vậy thôi, mình vẫn là một cái dân sơ dân nghèo mà thôi.
Vâng, trước khi ông kỹ sư Đỗ Xuân Cang phát biểu thì chúng tôi mời bà Võ Thị Hảo nói trước thật nhanh. Vâng, xin mời nhà văn Võ Thị Hảo.
Vâng, trên thực tế, chúng ta có thể thấy gần 100 năm cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta thấy rằng đã có những thời kỳ là Việt Nam tệ hơn thế này. Nếu như không có và dân còn đói ăn và hoàn toàn là không được quyền phát ngôn hoặc là không được quyền làm gì cư trú, và những người sau khi mà có được cái sau năm 1975 thì những người miền Nam thì sẽ đã là chứng nhân của những cái cuộc tệ hơn, và mọi người đã phải ra đi và bỏ mình ở trên biển, vẫn phải đi tìm một cái thế giới ở đó dễ sống hơn. Thế thì không thể nói rằng là không thể, chính thể Việt Nam không thể tệ hơn bây giờ. Tôi nghĩ rằng nếu mà cứ tiếp tục thế này và nếu không có những sự đấu tranh của những người mà dám đấu tranh cho dân chủ và tự do, dám phê phán những cái sai của chính thể của quan chức Việt Nam thì Việt Nam đã tệ hơn thế này rất nhiều, có thể tệ tới như là Bắc Triều Tiên hoặc là như Cuba chẳng hạn. Nên là tôi nghĩ rằng là không thể nói rằng là cứ không có cái chính thể Việt Nam không thể tệ hơn thế này được. Và để trả lời câu hỏi rằng là cái công cuộc đốt lò sẽ ra sao, có tiếp diễn không, ai sẽ dẫn dắt, thì tôi nghĩ rằng cái công cuộc này nó về mặt danh danh nghĩa thì nó vẫn tiếp tục, tại vì đấy là một cái điều mà làm cho những người dân, có thể an ủi những người dân để họ yên lòng về một phần nào đó về mặt công bằng để trị những quan chức trộm cướp tham nhũng. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng với tình trạng hiện nay, với những cái sự tranh chấp về quyền lực thì nó sẽ chững lại một thời gian, và cái người dẫn dắt tất nhiên là người thắng thế, cái người thiết kế là cục diện hiện nay.
Vâng, chúng tôi xin mời ông Đỗ Xuân Cang thật nhanh trước khi chúng ta vào cái vòng câu hỏi cuối cùng. Xin mời ông.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Xin chào lại tất cả mọi người. Cái nhìn của tôi nó không giống như cái nhìn của anh Trương Nhân Tuấn. Vấn đề là ở đây là chúng ta phải thấy rằng là tất cả nó nằm trong cái cơ chế xã hội, và và Việt Nam không có cách nào đi qua được nếu như không có cái sự dân chủ hóa. Mà thành ra vấn đề ở đây là cái dân chủ hóa nó chỉ đến được khi cái Đảng Cộng sản này nó phải từ bỏ cái vị trí quyền lực của nó thôi. Xin lỗi mọi người, mình có điện thoại chút em mình.
Vâng, như vậy là
Ok.
ông Cang đã phát biểu xong không ạ? Vâng ạ. Vâng, như vậy thưa quý vị, chúng ta bây giờ thì là cũng đã đến cái phần kết của cái chương trình. Thì trước khi đi vào cái phần kết thì chúng tôi có một cái chuyển nhanh sang một cái câu chuyện nữa mà cũng được công chúng quan tâm. Đó là cái diễn biến liên quan tới cái chuyến đi khất thực đấy, và cái thực hành cái gọi là cái hạnh đầu đà theo Phật giáo của một nhà tu hành tạm gọi là ông Thích Minh Tuệ, và mà ông đã thực hiện trong trên cái chặng đường xuyên Việt tại Việt Nam đấy. Mà gần đây thì đã mới đây là có rất nhiều những cái chuyển động, những cái phản ứng có liên quan. Trong đó thì trong một trong các diễn biến thì có cái tên là một vị là Thượng tọa Thích Minh Đạo đấy, là người mà đã có cái lên tiếng có liên quan bình luận về cái trường hợp của vị Thích Minh Tuệ ấy, thì đã bị cái chế tài, tức là một cái áp dụng cái hình phạt dạng kỷ luật nào đó bởi giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thống ấy, được nhà nước công nhận đó. Thì theo dõi các diễn biến liên quan tới cái câu chuyện liên quan tới nhà tu hành Thích Minh Tuệ này, thì quý vị có thấy có cái điểm gì muốn bình luận hay không? Tức là câu chuyện này theo quý vị là nó sẽ còn tiếp diễn ra nữa hay là nó sẽ sắp kết thúc hay như thế nào? Cũng có ý kiến họ cho rằng là có thể nếu là một cái nhà tu hành khác thì có khi người ta thấy là nó gây nhiều những cái như thế quá, thì có khi là người ta nên lựa chọn một cách khác. Ví dụ chẳng hạn như tôi đi thực hành, tôi ngồi thiền nhưng mà rất nhiều người làm gây ảnh hưởng thì có thể tôi phải khác đi. Thế thì nhưng mà cũng có người nói rằng là việc gì mà phải thay đổi, cứ tiếp tục thôi. Thế nhưng mà câu hỏi đặt ra là sắp tới đây nó có thể như thế nào, rồi khi phản ứng của xã hội nó ra làm sao. Và cũng có người nói rằng là đây dường như là một lần nữa nó như một cái phép thử, cứ để nó làm phép thử nó đi để xem cái xã hội Việt Nam rồi thì nó phản ứng ra làm sao, nó bộc lộ cái gì. Thì cái phần này chúng tôi xin mời bà Võ Thị Hảo mở đầu, xin mời bà.
Tôi thấy rằng đây là một cái hiện tượng rất là thú vị. Ở đây nó thể hiện một cách rất là điển hình về những cái khao khát đạo đức của người dân, khao khát về sự trong sạch, mà cái sự thiếu trong sạch của những người, của rất nhiều người, tôi không nói tất cả, trong giáo hội Phật giáo Việt Nam họ đã đưa ra những cái tấm gương rất xấu, được gọi đó là hệ thống thích cúng dường, và xây dựng chùa to tượng lớn, và rất nhiều vị tăng tăng ni sư sãi đã ngồi trên sống một cuộc sống phè phỡn dựa trên cái việc mà mị dân, kích động mê tín dị đoan để cho người ta sợ sự người ta sợ rằng không cúng dường, sợ không có quan hệ tốt với các cái thế lực hiện đang làm cái việc gọi là làm hành nghề tu hành Phật giáo đó thì sẽ bị trả thù và kiếp sau sẽ bị đày đọa. Và dựa trên đó, dựa trên cái hệ thống mê tín và mị dân nô lệ hóa tư tưởng con người ấy, thì cái hệ thống giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó có nhiều người, tôi không nói là tất cả nhé, đã kết hợp, đã phát triển tới mức như là một một chính thể, như một đảng, để mà họ có quyền lực, họ một số người trong họ cấu kết với những nhân vật có quyền lực của chính quyền, trong đó là rất nhiều người công an chẳng hạn như thế, và họ đụng đến những vị chức sắc lớn ở trong cái giáo hội đấy là có thể bị đi tù, bị triệt hạ. Chẳng hạn như mọi người có thể thấy nghiên cứu về trường hợp Thiền Am bên bờ vũ trụ chẳng hạn, và một số người blogger hay là những người khác họ đã bị bắt hay là họ đã bị phạt khi mà đụng đến những cái quan chức lớn. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà có một người như Thích Minh Tuệ đã đi như vậy, tu theo hạnh đầu đà với 13 cái giới luật như vậy và rất là khó thực hiện, mà lại xuất hiện ở trong 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 xã hội như vậy, nó khiến rất nhiều người khóc và những người cũng đi chân đất, và trong đó rất nhiều người nghèo đi theo. Tôi nghĩ rằng đây là một cái ông ấy đã đi bộ đội, cho nên ông ấy rất là hiểu rằng để đối phó với chính quyền này, để làm sao để không bị bắt, làm sao để không bị vu cáo, thì ông ấy từ bỏ tất cả những quyền lợi thế tục, đi chân đất và chỉ xin một bữa ăn, không lấy tiền, không thuộc, tuyên bố rằng mình không thuộc một cái chùa nào, hay là ngay cả biểu tượng cũng vậy, để mà họ, kể cả giáo hội Phật giáo cũng không có cớ gì để mà đày đọa ông ấy và ngăn cấm quyền tự do đi lại của ông ấy. Thế nhưng mà ông ấy đã bị, một mặt thì được dân chúng rất là ủng hộ, thế nhưng mà ông ấy đã bị, gần đây là ông đã bị nhục mạ, bằng cái hệ thống gọi là hệ thống thích cúng dường, gọi ông là thằng ba trợn chẳng hạn, hay là có những cái từ rất là nặng nề, có những bài viết nặng nề do rằng phá bỏ Phật giáo Việt Nam. Thì tôi thấy rằng là cái việc xuất hiện của ông Thích Minh Tuệ là rất là hay, rất là thú vị, và nó sẽ thức tỉnh cái lương tâm và thức tỉnh một cái hệ thống nhận thức lại về Phật giáo Việt Nam hiện nay để cho nó bớt ô trọc đi. Nhưng mà tôi cũng lo lắng rằng ông ấy sẽ còn bị trả thù ở một mức nào đây. Ông đã từng bị đổ là cấu kết với thế lực phản động chẳng hạn. Rồi không biết được, nhìn chung một người đi trên đường như vậy thì rất là mong manh và rất dễ bị hãm hại. Tôi nghĩ được rất nhiều người lên tiếng bảo vệ ông ấy, nhưng mà đấy lại là những người không có quyền lực.
Vâng, tiếp theo, vâng, chúng tôi xin mời ông Trương Nhân Tuấn và ông Đỗ Xuân Cang chuẩn bị. Xin mời ông Trương Nhân Tuấn.
Xin thấy thì xin phép nói là cái hiện tượng của hành giả Minh Tuệ đó là một cái hiện tượng rất là mới, một hiện tượng tôn giáo và xã hội mới. Tôi là một, với tư cách là một nhà quan sát, thì tôi nhìn cái vấn đề như thế này. Giả sử rằng có một cái nhà hoạt động dân chủ nào đó mà người này đã tìm ra được, hay là phát minh ra được, như là cụ Phan Chu Trinh vậy đó, phát minh ra được một cái hình thức, một cái cách thức tranh đấu, và người dân họ đi theo như vậy, thì tôi nghĩ là không chấm thì chạy, chúng ta sẽ thành công. Thì tôi thấy trong lịch sử chỉ có cái đám tang của cụ Phan Chu Trinh mới thu hút được người đông đảo tương tự như thế này. Một phía là chính trị, cụ Phan Chu Trinh là một nhân vật hoạt động chính trị, trong khi đó hành giả Minh Tuệ là một người hoạt động tôn giáo. Thì giữa tôn giáo và chính trị, giữa thần quyền và thế quyền, mặc dù là nó cách nhau cả một đại dương, nhưng mà cái quyền lực của nó cũng vẫn như nhau. Quyền người ta từng gọi đó là thần quyền, và cái thế tục là quyền lực của thế tục. Có hai cái quyền lực, hai nhánh quyền lực đó không có trộn lẫn với nhau. Thì cái thái độ của những người đấu tranh dân chủ hiện tại đối với cái hiện tượng của tu sĩ, của hành giả Minh Tuệ là như thế nào? Tôi thấy ở một cái số tỉnh thành họ đã lợi dụng cái hiện tượng của hành giả Minh Tuệ để mà đánh bóng cái cá nhân của họ hay là cái tỉnh thành của họ. Họ bày ra những cái cuộc tiếp đón rất là trang trọng, họ lập hàng rào, họ coi như là họ nhường lối đi một cách rất là đẹp. Thì mình thấy là thêm một lần chúng ta, những cái phe mà đấu tranh dân chủ, tôi sợ rằng chúng ta đang đánh mất một cơ hội để mà gọi là thu hút quần chúng, thay vì cái nhóm quần chúng đó đi theo về phía chúng ta, thì cái nhóm quần chúng đó lại gọi là bị nhà cầm quyền thu phục. Tôi cái sự quan sát của tôi nằm ở cái chuyện đó, và tôi rất tiếc là tôi nhắc lại, đến ngày hôm nay là tôi không tìm thấy được một nhà dân chủ nào đưa ra một cái ý tưởng nào mà được cái sự ủng hộ của người dân, chỉ bằng 1/10 cái hiện tượng của hành giả Minh Tuệ thôi là tôi thấy đã là một điều mừng rồi. Rất tiếc là hôm nay chưa thấy. Tôi xin mời chấm dứt.
Vâng, xin mời tiếp theo kỹ sư Đỗ Xuân Cang, và xin luật sư Nguyễn Văn Đào chuẩn bị.
Xin chào lại tất cả mọi người. Thứ nhất là tôi cũng không có quan sát sâu cái hiện tượng này, nhưng mà với cái nhìn của tôi, với những cái gì nó hiện tượng nó xảy ra ấy, thì có những cái chuyện như là anh Trương Dương Tuấn đã nói rằng có nơi thì họ tiếp đón tốt, và cũng có nơi họ, và cũng có những cái chuyện trên như chị Hảo nói rằng là mạng xã hội tấn công vào ông Thích Minh Tuệ, cái điều đó có. Và vấn đề ở đây nó nằm trên một cái vấn đề là cả cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó chưa có một chính sách rõ ràng đối với ông Thích Minh Tuệ. Cái đó là cái điều chúng ta có thể tin tưởng. Và ở đây thứ nhất là chúng ta phải hiểu rằng khi Đảng Cộng sản mất đi cái phương hướng của mình ấy, thì ngày nay họ đẩy mạnh cái vấn đề tôn giáo lên như là một cái như một cái cơ hội. Và chúng ta nhìn ngược lại sang Trung Quốc cũng giống vậy thôi. Nghĩa là khi mà trước kia ấy thì họ chủ trương đánh đổ đạo Khổng, nhưng mà ngày nay họ tôn đạo Khổng lên, nghĩa là họ phải cần một cái gì đó để thay thế họ. Thành ra trong cái hiện tượng mà ông Thích Minh Tuệ này, nó có cả hai vấn đề, và Đảng Cộng sản đối xử với ông như thế nào ấy, nó còn phụ thuộc vào cái dư luận xung quanh, rồi cái trào lưu của thế giới, có nhiều cái vấn đề. Thành ra là ngày nay chúng ta phải thấy rằng là Đảng Cộng sản chưa biết phải hành xử với ông như thế nào cả. Nhưng mà nếu mà đảo bảo rằng ông Thích Minh Tuệ là một cái người đại diện, là một người phá rào, thì cái đó đúng. Nhưng mà để phá rào cho cái phong trào dân chủ, thì tôi nghĩ rằng cái điều này là anh Trương Như Tuấn đi hơi xa. Muốn làm cái việc đó ấy, thì cần phải có một cái lập trường, một tư tưởng. Thì cái đó, thứ nhất là tôi xin giới thiệu với mọi người, tôi là một thành viên của Tập hợp Dân chủ Đảng Nguyên, là một tổ chức có cả một cuốn sách, có thể gọi là cuốn khai sách khai sáng kỷ nguyên thứ hai. Đó là cuốn nói về về cái tình hình chính trị Việt Nam trong cả một quá trình. Và chúng tôi là những người mà không chỉ nhìn nhận cái đất nước Việt Nam, nghiên cứu cái đất nước Việt Nam và đưa ra cái chủ trương đó là hòa giải, hòa hợp dân tộc. Ngoài ra thì chúng tôi là những con người mà luôn luôn quan sát mọi cái tình hình trên thế giới để biết được rằng cái sự ảnh hưởng của nước Trung Quốc với Việt Nam thế nào, của nước Mỹ với Việt Nam thế nào, vân vân. Thành ra là ngày nay thì chúng ta muốn đi xa thì bắt buộc phải có một cái tầm nhìn, nó không chỉ giới hạn trong đất nước mà tầm nhìn nó phải là kinh bang tế thế, thì mới có thể có được những cái đường nối. Và ít nhất là chúng tôi là một tổ chức đã đưa ra một đường nối, cái đường nối đó là năm 2015, là nó là cả một cái cuốn sách để nói về mọi cái vấn đề Việt Nam, quan tâm đến mọi vấn đề Việt Nam. Và nếu như mọi người có quan tâm, có thể tìm đọc cái cuốn sách này, cuốn khai sáng kỷ nguyên thứ hai. Ơi, cảm ơn cả nhà.
Vâng, thế tiếp theo ý kiến vừa rồi của ông Đỗ Xuân Cang trên cái góc riêng ạ. Thì chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài. Thì tuy nhiên có người họ đặt câu hỏi trong dịp này mà chúng tôi cũng tham khảo và nghe được. Họ nói rằng là ô dường như là Đảng Cộng sản Việt Nam may mắn quá, đang trong lúc và bị khủng hoảng thì tự nhiên lại xuất hiện một hiện tượng của một nhà sư, và nhờ đó đấy, nhờ cái vị hành giả đó thì nó đã chia lửa, là người ta đã giảm tấn công hoặc là công kích hoặc là chú ý vào những khủng hoảng vừa qua của đảng nhà nước ở bên Việt Nam. Thì đấy là một ý kiến. Nếu có một ý kiến khác thì họ họ cho rằng là việc nào thì là đi việc đấy. Biết nếu mà trồng cây chuối thì biết là trồng chuối, mà biết là trồng cây rau muống thì là biết là đấy là cây trồng cây rau muống, tức là việc nào thì đi việc đấy. Thì đấy là một số những ý kiến khác nhau. Và chúng tôi xin mời ông Nguyễn Văn Đài
Vâng, thì theo quan điểm của tôi ấy, cái hiện tượng ông Thích Minh Tuệ ấy, ở các xã hội tự do ấy, thì nó là hết sức bình thường thôi. Nhưng mà tại sao ấy ở trong xã hội Việt Nam ấy nó lại thu hút nhiều người chú ý như vậy? Thì nó có rất nhiều khía cạnh. Khía cạnh nhất ấy là trong nhiều thập kỷ vừa qua thì chúng ta biết là cái bản chất của chế độ cộng sản ấy là họ phi tôn giáo, họ không muốn chấp nhận bất kỳ một tôn giáo nào cả. Nhưng mà cái đó họ không thể thực hiện được, cho nên họ tìm mọi cách để làm hủ hoại các tôn giáo. Người nào nói Việt Nam có tôn giáo thì không đúng. Có những người người ta chứng minh cái gì, cứ ngày rằm mùng 1 đến nhà tôi trước cửa nhà chùa thì thấy người ta đi ra đi vào rất tự do, hay là tới ngày chủ nhật ấy, tới các cái cổng nhà thờ thì thấy người dân đi vào tự do, thì người ta nói đấy là Việt Nam có tự do tôn giáo. Nhưng mà không phải, ở Việt Nam với tất cả những cái chỗ nào ấy mà có tự do ấy, là những chỗ đó bị hủ hoại rồi. Tức là gì, cái những cái tôn giáo đó nó không còn là ánh sáng để mà đem chiếu rọi cho những người dân để mà người ta có một đời sống tu hành hay là một cái đời sống đạo đức nhân cách nữa, mà nó làm cho con người ta hủ hoại đi. Thế thì trong nhiều nhiều thập kỷ vừa qua thì rõ ràng ấy, cái hiện tượng các cái nhà sư rồi các nhà chùa ở Việt Nam ấy, nó đã chứng minh một cái điều ấy là các vị sư sãi đã có một cái đời sống rất là xa hoa, sống một cuộc sống rất là phong lưu, nó không giống như đời sống của những người tu hành, làm cho những người mà người ta quan tâm đến cái đời sống tâm linh họ cảm thấy rất là chán nản với điều đó. Thế thì khi mà xuất hiện ông Thích Minh Tuệ rất là tự do, đi thích đi tỉnh nào đi, thích đi nào đi, thích ăn lúc nào thì ăn, thích ngủ nào ngủ, thì nó làm cho những cái người mà chú ý tới, người ta khao khát điều đó, không chỉ là những người mà người ta đang theo cái đạo Phật, mà kể cả những người dân bình thường họ cũng bị kìm nén bởi một cái chế độ hàng gần một thế kỷ cai trị họ rồi, và thấy một cái ông sư được tự do tự tại như thế, không ai quản lý cả, thì rõ ràng đó là một sự khao khát. Đấy, người ta thấy một hiện tượng như vậy đó là nó thể chỉ có thể chứng minh một cái điều ấy, là người dân Việt Nam rất là khao khát được tự do như là ông Thích Minh Tuệ, được đi như vậy thôi, nó thể hiện một cái điều đó. Chứ còn nếu như mà cái xã hội bình thường, một ông đi hành khất từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam rồi đến đâu đó truyền giáo, thì nó chuyện đó ở một sau tự do nó hết sức bình thường. Nhưng ở đây nó thể hiện là một cái khát khao của con người Việt Nam, người ta muốn bị kìm kẹp kể cả về tôn giáo, kìm kẹp về kể cả tư tưởng, kìm kẹp rất nhiều các lĩnh vực. Nay thấy một con người như vậy và họ đều đó. Vậy bây giờ thì công chức Minh Tuệ này sẽ đi đâu? Vấn đề là liệu rằng chính quyền có tiếp tục cho phép ông như vậy không? Thì chúng ta biết bản chất của chế độ cộng sản đấy, bất kỳ một cái người nào, anh là một cái người hoạt động xã hội, anh là một nhà hoạt động môi trường, hay là anh nhà là một nhà hoạt động tôn giáo, anh có ảnh hưởng trong xã hội mà chính quyền không kiểm soát được, thì đối với những người cộng sản họ coi đấy là một nguồn nguy hiểm cao độ, là một kẻ thù tiềm tàng của họ, cho nên họ phải tìm một cách triệt hạ. Và lịch sử đã chứng minh ấy, là ví dụ nhóm Thiền Am lên bờ vũ trụ, họ cũng chỉ là nhóm tu tại gia thôi, nhưng mà nó phải tìm mọi cách để xóa bỏ. Hay là nhóm đạo ông Dương Bình lại, họ cũng chỉ là những người mà họ thực hiện một cái nếp sống mới của người Hồng Mông, nhưng mà nó không kiểm soát được thì nó cũng tiêu diệt. Bản thân tôi khi ở Việt Nam ấy, tôi là một người theo đạo Tin Lành, mình tham những cái giáo hội Tin Lành ấy, mà độc lập với chính quyền, không muốn nghe theo lời chính quyền thì nó cũng bị đàn áp. Đấy là cái bản chất của chế độ cộng sản như vậy. Cho nên ý, nếu như ông Thích Minh Tuệ này càng ngày ấy, mà còn tiếp tục duy trì cái ảnh hưởng của ông ấy đối với công chúng, thì cái sự nguy hiểm đến bầu ấy càng cao. Đấy là nó luôn như vậy. Những người nói là bây giờ chính quyền cộng sản chưa có giải pháp nào, họ chờ đợi cơ hội. Nó như là con hổ đang rình để vồ con mồi thôi. Bất kỳ khi nào con mồi mà tỏ ra sơ hở thì sẽ bị chính quyền nó vồ. Chứ còn ông Thích Minh Tuệ mà chỉ có một cách là ông thôi dừng lại vào một chùa đó, ông tiếp tục tu, thì cái sự nguy hiểm sẽ hết. Nếu như ông tiếp tục cái cuộc đời mà gọi là tự do tu hành ở trên các cái nẻo đường đi từ Nam Bắc, thì cái sự nguy hiểm đến khi này nó sẽ đến một rất sớm rồi.
Vâng. Thế mà quý vị đừng quên vào trong nhà của chúng tôi tại địa chỉ là voatiếngviệt.com để theo dõi các tin tức kinh tế chính trị xã hội văn hóa được cập nhật liên tục, cũng như là các cái chuyên mục người nghe nhìn ở trên các kênh của chúng tôi như là YouTube hay là Facebook vân vân. Hôm nay tuần này thì như quý vị biết cũng là cái tuần cuối của tháng 5, và trong tuần này thì cũng có, và bản thân ngày hôm nay thì có rất nhiều những cái tin tức mà ban biên tập đã giới thiệu và được khán thính độc giả quan tâm ở trên voatiếngviệt.com. Chẳng hạn như là chúng tôi có những cái bài như là EU, tức là Liên minh châu Âu công bố báo cáo nhân quyền về Việt Nam, nói rằng là không gian dân sự bị thu hẹp. Rồi bài khác là bài là lạm phát Việt Nam lên mức cao nhất trong 16 tháng, dự đoán khó đạt mục tiêu tăng trưởng. Rồi một tin khác nữa là quan chức quốc hội Việt Nam lừa doanh nhân nước ngoài 1,8 triệu đô la. Rồi thì các tin nữa, chẳng hạn như tin liên quan quốc tế thì là có Hàn Quốc nói là Triều Tiên bắn loạt tên lửa có thể để phô diễn cho khách hàng tiềm năng. Rồi nguồn tin ngoại giao thì nói rằng là Pháp có thể sớm loan báo cử huấn luyện viên quân sự đến Ukraine. Rồi Nga đe dọa sẽ tăng cường răn đe hạt nhân nếu Mỹ đặt tên lửa ở châu Âu và châu Á. Vân vân. Thế còn một tin nữa tức là Mỹ đây, và còn nhiều tin tức khác nữa, nhiều quý vị vào trong nhà chúng tôi để có thể theo dõi thêm. Đến đây thì thực ra thì thời lượng chương trình đã hết rồi, nhưng chúng tôi thấy có vâng ban nãy thì có và Võ Thị Hảo có giơ tay. Vâng thì vâng, xin phép các vị khách khác của chúng tôi đành thông cảm một chút. Vâng thì đại diện thì chúng tôi xin mời bà Võ Thị Hảo nói thêm một ý thật nhanh trước khi chúng tôi khép lại chương trình. Vâng.
Để trả lời câu hỏi của bạn đọc lúc nãy mà anh Quốc Phương đọc á, đọc lên đó thì tôi nghĩ rằng là tức là có chăng cái việc mà người ta cũng có lợi dụng cái hiện tượng ông Thích Minh Tuệ để mà làm cho tan loãng những cái cuộc đấu đá hay là cái gì đó nó không đẹp đẽ của hiện trạng của chính quyền Việt Nam hiện nay, thì tôi nghĩ rằng có. Tôi nghĩ rằng có, tại vì đầu tiên có thể là họ không chủ tâm, nhưng mà sau khi thấy cái hiện tượng này nó đã thu hút được rất nhiều người quan tâm và họ đã tận dụng cái này để mà thu hút, và sau đó cũng họ cũng sẽ nắm cái họ sẽ điều khiển để mà làm sao để triệt hạ bằng cách nào đó ông một cái vị sư một cái vị mà tu hành tự do và không cần cái gì cả như là Thích Minh Tuệ. Và bây giờ thì người ta đã trừng phạt ông sư Thích Minh Đạo rồi. Bắt là phải kiểm điểm rồi nọ kia. Và ông đã phải từ chức trụ trì ở trong chùa. Thế là một cái thứ hai nữa. Nhân đây tôi cũng nói rằng cái hiện tượng sư Thích Minh Tuệ nó cũng khiến cho những người ở trong giới tu hành Phật giáo Việt Nam cần phải xem lại chính mình. Chúng ta có thể thấy gần đây là cái trong những cái ngày Phật đản vừa rồi thì cái tín đồ đến các chùa là nó giảm, đặc biệt là những chùa lớn nó giảm đi rất là nhiều, hàng chục ngàn người. Và như thế đặt ra cho các vị ở Giáo hội Phật giáo Việt Nam, những người tu hành về Phật giáo Việt Nam, kể cả ở nước ngoài, cũng cần phải soi lại chính mình. Tôi thấy rằng bản thân tôi rất là dị ứng khi tôi thấy rằng giáo lý của nhà Phật, Phật không bao giờ dạy người ta là phải quỳ mọp xuống, úp mặt xuống đất, hít thở những cái bẩn thỉu như vậy, để mà cứ phải quỳ lại trước mấy cái ông sư hay là gì đó. Tôi thấy rằng cách đó không có ở trong cái viện giáo lý của Phật. Phật cũng không bao giờ kêu gọi người ta, bày cho người ta là phải cúng dường, phải đặt rất là nhiều hòm công đức hay là hành nghề làm những cái việc mê tín dị đoan để mà dọa con người ta. Phật không như thế. Và cái việc mà úp mặt xuống đất mà hít những, để buộc tín đồ phải hít những cái thứ nó rất là bẩn thỉu, không phải là bắt phải hít nhưng mà rõ ràng là nó sẽ đi vào trong phổi của người ta rất là không tốt, thì cái đó là dựa vào một cái sách của Trung Quốc. Và trong khi thì người ta, những người làm hành nghề tu hành, người ta đã thay đổi rất nhiều so với giáo lý nguyên thủy của Phật, nhưng cái đó thì người ta giữ lại. Phải chăng điều đó khiến cho họ được củng cố, khiến cho tín đồ nô lệ hóa để theo họ nhiều hơn? Tôi nghĩ rằng họ cần phải xem lại cái điều này.
Vâng, thực ra thì chương trình đã khép lại rồi, nhưng mà chúng tôi thấy ông Trương Nhân Tuấn có giơ tay, nếu được thì ông có thể phát biểu được trong vòng 1 phút thì rất là quý. Vâng, xin mời ông.
Theo tôi thấy á, khi mà người dân họ tin tưởng vào một cái gì đó mà như chị Hảo vừa nói nãy, mà cái quái gì á, mà quỳ sát xuống đó để mà hít bụi đó, là khi lúc đó đó là con người đã tin vào một cái thần linh, và người ta không có còn tin tưởng vào quyền lực của thế tục nữa, và đó là con người lúc đó đang trở về cái thời hồng hoang. Và tôi muốn trở lại cái hiện tượng của ông của hành giả Minh Tuệ. Theo tôi nghĩ đó, nếu mà hiện tượng này càng ngày càng lớn, càng được thu hút nhiều người đi theo ông Minh Tuệ đó, thì nhà nước sẽ, theo tôi nghĩ, sẽ không có đàn áp, mà sẽ dàn xếp để ông Minh Tuệ làm việc cho nhà nước. Tại vì tôi chỉ nhắc thôi chứ tôi không có gợi ý gì hết, là đệ nhất Cộng hòa đã bị sụp đổ bởi Phật giáo. Và cái sự hỗn loạn của đất nước Miến Điện ngày hôm nay cũng đến từ Phật giáo, và hầu hết các cuộc tranh chấp, những cái cuộc khủng hoảng trong nội bộ của quốc gia trên thế giới hiện nay, nhất là tại Trung Đông, đều đến từ tôn giáo hết. Cho nên cái vấn đề tôn giáo nó cực kỳ quan trọng. Tôi xin chấm dứt.
Vâng, thế và cái ý kiến vừa rồi của ông Trương Nhân Tuấn thì cũng đã khép lại cuộc hội luận bình điểm tin tức trong tuần, và hôm nay cũng là tuần cuối của tháng 5. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị diễn giả, khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình. Cảm ơn kỹ sư Đỗ Xuân Cang từ Praha, Cộng hòa Czech, luật sư Nguyễn Văn Đài, và nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo từ Cộng hòa Liên bang Đức, nhà quan sát bình luận Trương Nhân Tuấn từ Marseille của Pháp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình, mà tại đó thì các diễn giả đã trình bày các ý kiến, góc nhìn mình trên quan điểm riêng, và các quan điểm đó không nhất thiết là quan điểm của VOA tiếng Việt. Chúng tôi xin một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn các quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.